chú được, nó không có chướng ngại, nó không có khó khăn, thì đó là đặc tướng của chúng ta thở theo cái kiểu đó thì nó là hợp. Mà nếu mà thấy mình thở mà nghe nó nặng đầu, nghe nó tức ngực, nghe nó khó chịu thì đó là mình đặc tướng mình thở như vậy không đúng, thì mình thay đổi. Cũng như giờ mình đi cái hành mà mình an trú trong bước đi mình rất dễ dàng, thì cái đặc tướng của mình đi như vậy là đúng, không có sai. Cho nên nói về đặc tướng thì chẳng qua là mình thấy cái pháp đó tu nó đem lại cái sự an lạc, nó có sự giải thoát, thì đó là đặc tướng của mình nằm ở trong cái phương pháp đó. Còn nếu mà mình tu mình thấy nó khó chịu, nó không có, nó chướng ngại cho thân và tâm mình, nó có xảy ra những cái trạng thái làm cho mình không có chịu được, thì lúc bây giờ mình biết là cái đặc tướng của mình chưa có hợp với cái hành động tu tập đó, hoặc là mình đặt tu sai, cho nên mình chưa hỏi lại, thì coi như là tu theo đặc tướng của mình là khi mình thực hiện cái pháp đó mình thấy nó an lạc thì nó là đặc tướng của mình tu như vậy là đúng. Còn tu mà thấy nó không an lạc, không an ổn, không an trú được thì đó là cái đặc tướng mình nó không hợp với đó, cho nên mình tu khác, mình tu lại, mình sửa lại. Và khi mình không biết sửa thì mình hỏi thầy, à, bây giờ con tu như vậy nó nghe nó mệt, tu như vậy nghe nó chóng mặt, nó không hợp, thì hỏi lại thầy thì thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để cho mình sửa cái pháp tu đó lại cho nó hợp với mình, mà mình không còn bị cái chướng ngại đó nữa, mình được an trú được, được tốt được. Nhưng mà bây giờ mình tu cái pháp đó mà nó loạn tưởng hoặc mình bị hôn trầm nhiều quá, đây là nó về cái vấn đề nó xảy ra, thì như vậy thì khi đó cái pháp đó mình cứ ôm vô cái mình bị vượt tới vượt lui, do đó phải thầy cái đặc tướng của mình ôm cái pháp đó nó bị gắn, cho nên thầy cứ dạy cho mình ôm một cái pháp khác, hoặc là tu tập cái pháp đó bằng cách làm cho nó không có hôn trầm nữa, để cho nó hợp với đặc tướng của mình. Đó là còn cho nên mọi người mà hỏi thầy cứ mà bắt thầy cũng như soi căn mà ngồi coi, nó coi đặc tướng của mình mà soi căn đó thì chắc chắn là thầy coi không hết rồi, phải không mấy con? Bởi vì mình tu là mình biết cái chướng ngại của cái pháp mình ôm tu nó tập trung thì mình biết liền, thì lúc bây giờ mình sửa được, mình thiện xảo mình sửa được thì nó tốt. Mà mình không biết thì mình mới hỏi thầy, chứ mỗi chút mấy con cũng hỏi thầy không thì chắc chắn là mấy con không có kinh nghiệm gì hết, mà tự mình thôi. Bây giờ tu cái này thấy nó chướng sửa lại, giống như bây giờ nó con thở ngắn này mà thấy nó tức ngực thì nó con thở chậm dài lại coi đi, coi nó ra sao, cách thiện xảo khéo léo của mình, cái đó mới chính là kinh nghiệm bản thân của mình, do cái đặc tính, do cái cơ thể của mình, do cái tâm của mình mà mình tu tập. Đó là cách thức mà thầy hướng dẫn, nếu mà có thầy, còn nếu không có thầy thì mấy con lấy ai hỏi? Cho nên mấy con đừng có dựa thầy mà hãy dựa mình. Cho nên Đức Phật nó lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ hòn đảo, cái này không lấy mình mà cứ lấy thầy à. Do này cứ hỏi thầy đặc tướng ngoài, thầy được biết thầy làm ông thầy bói mà quay số quay căn mấy con rồi mất rồi, họ cái căn tu cái tu cái pháp đó, thế nên nó làm như giống như thầy xoay căn rồi, thành ra mấy con cứ nghĩ chắc con thầy có đôi mắt nhìn căn của mình tu vậy, không phải đâu mấy con. Thật ra thầy có biết cái đặc tướng của các con, thầy cũng dựa vào cái chỗ mấy con tu mà không đúng mà thầy sửa lại thôi, chứ thầy không phải là dùng cái căn gì mà soi hết. Bởi vì thân với con là thân nhân quả, mà cái nhân quả con nặng nhẹ do cái nghiệp của mấy con tạo ra nó mới có cái thân vậy. Người thì có thân mà tu cái này được, mà người có thân chưa tu cái kia không được, là cái nghiệp nhân quả của mình nó có sai khác ở trong đó. Đó là chứ không phải là căn là cái gì ha, hoặc là cái đặc tướng là cái gì. Đặc tướng là cái nghiệp của mình nó sinh ra cái thân và cái tâm nó có cái khác, không có giống người ta. Ví dụ như có người lùn người cao thì đó là cái đặc tướng của mình do cái nghiệp, chứ không lẽ mà bây giờ người nào cũng bằng bằng nhau hết, có lẽ như vậy là chúng ta chặt dò nhau hết để cho nó bằng thì như vậy là không được, muốn là giống nhau sao được. Bây giờ ngồi đây chúng ta nhìn cả bao nhiêu cái gương mặt, một cái gương mặt nào giống nhau đâu, phải không? Hay chứ, quá nhân quả nó hay, nó nắng sao mà cái mặt người nào cũng khác không giống nhau, thậm chí như hai chị em mà nó cũng không giống nhau nữa. Chứ đừng nói được cả cái thân cái tướng nó như vậy, rồi cái tâm nó cũng đâu giống nhau, nó còn thấy nó khác. Cho nên nói là hai người sống nhau cùng một tâm thì chắc không có rồi, nó dù nó giống cái này thì nó cũng có khác cái kia, chứ nó tương đối thôi, chứ còn nó không thể mà toàn bộ nó giống thật giống. Thiệt ra thì hai chị em, hai anh em mà sinh đôi thì gương mặt nó có giống nhau, nhiều khi tâm tánh chưa giống nhau. đó là cái phần mà để thầy nhắc nhở mấy con. Rồi bốn năm ba bốn năm trời người ta khá chưa hết, nó phải phối hợp như thế này, nghĩa là nó khá hỗn loạn. Thì thứ nhất là cái giờ giấc của mình, mình biết là cái giờ giấc của mình phải giảm cho nó đúng với mình mới tu mà, mình phải giảm cho đúng với cái thời gian của mình biết rồi. Chẳng bây giờ 7 giờ mà cho đến 10 giờ mình đi ngủ, mình biết là mình sẽ bị cái cầm nặng không thể thức trong thời gian mình được, cho nên mình sẽ lui trở lại, mình cho từ 7 giờ mình vào tu, 9 giờ mình tu. Còn nếu mà mình dở nữa, mình thấy mình nặng cái bệnh nặng không cần nặng quá thì mình không có tu tới 9 giờ, mình tu tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ tu một tiếng nữa đi ngủ. Và đồng thời khi mình dậy đó, thay vì mình dậy 2 giờ thì mình dậy 3 giờ, mình biết 3 giờ thì mình dậy không nổi thì mình cho là 4 giờ. Nhưng mà nhất định là 4 giờ phải dậy, mà tu từ 7 giờ đến 8 giờ là phải đi ngủ. Mặc dù ngủ ngủ kệ đó, chứ đừng có nghĩ tiếp gì hết, chỉ làm sao mình tu có chất lượng trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó hoàn toàn là không cho cái hỗn loạn tự nhiên bây giờ. Thì do đó mình nghĩ rằng trong khi cái thời gian mình chọn lấy ngắn nhất như vậy á, thì mình chiến đấu được cái hỗn loạn. Sau khi mình tu tập lâu, giờ giấc của mình tuy ngắn nhưng mà nó di chuyển, nó không vi phạm, thì nó đâu có đến đổ mà cái con đến đổ mà cuộc tới cuộc lui đâu, không đến đâu đâu. Nhưng mà lần lượt mình sẽ tăng lên, và đồng thời đó là cái cách thức chọn giờ giấc di chuyển, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đời sống ăn uống phải di chuyển, không được đi thờ, nghĩa là cái người ăn lặt vặt là hay ngủ vặt, lúc ngủ dậy cũng khác đi thờ, cái ăn thì phải đi thờ cái ngủ. Cho nên giờ giấc nghiêm chỉnh, mình ăn ba bữa là ba bữa, đúng ba bữa đừng ăn lặt vặt, đó là cũng là đúng đắn rồi đó. Rồi kế đó là mình ăn hàng một bữa nữa thì nó lại giảm xuống cái hỗn loạn, cho nên cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Rồi từ cái pháp tu nó lại giúp hỗ trợ cho nữa, nó mới phá được cái si của mình. Bởi cái si của mình nó mà hàng đời nó khó lắm, bởi vì tham cái si, người ta rất sợ cái si, người ta không sợ tham mà không sợ sân, mà người ta sợ cái si, bởi vì cái do cái si mà nó mới có tham sân. Mà phá được cái hôn trần thì miên là phá được cái si thì tham sân nó sẽ phá hết, nó diệt hết. Cho nên ly được cái si thì nó sẽ ly được cái tham sân. Cho nên các con đụng tới cái si, các con sẽ thấy nó đánh các con gục hết, không phải chuyện dễ với nó đâu. Cho nên chúng ta tập dần để cho nó lui dần dần cái si, nó tăng lên lần lần cái tỉnh thức của nó. Thì bằng mọi cái phương pháp, chứ không phải là bằng một cách pháp nào mà diệt được nó hết. Các con có đi tắm, có đánh lấy roi đánh đập nó, cho hát thân nó cũng ngủ rồi. Mà càng đánh nó đau thì nó còn ngủ luôn nữa. Nó đâu có nó đâu có sợ đâu, cái chừng nó ngủ nó không sợ gì nữa hết. Cho nên do cái sự tu tập, chúng ta phải biết huấn luyện từ từ, huấn luyện cái thân tâm của mình là được, nó sẽ làm hẳn hết, chứ không phải là nữa sao mà được. Cho nên ở đây các con theo thầy thiết nghĩ bây giờ cái sự tu tập của các con thì giờ giấc các con phải đặt cho nó đúng với cái sự mới tu của mình, chứ đừng có quá tu nhiều. Thay vì phải một buổi con tu 3 tiếng thì các con tu 1 tiếng thôi, lo đó mình đi ngủ đi, lát nữa tới giờ đó mình tu thì chắc ăn rồi đâu có làm sao nó buồn ngủ nữa, ngủ quá ngủ rồi còn gì nữa. Rồi lần lượt mình tăng dần lên, mình giữ dần, cái sức lực của mình nó còn yếu, chưa có chiến đấu với cái buồn ngủ này được đâu, cho nên nó rất khó mới còn. Cho nên trong cái sự tu tập, phải biết mình, mà phải biết được giặc thì mình mới thắng nó. Chứ mình biết mình nói pháp này hay, tôi sẽ tu sẽ dẹp nó, thì thật không có pháp nào hay hết. Thầy nó không có pháp nào hết, chỉ có bền chí là duy nhất, nghĩa là mình tập cho đúng pháp và bền chí thì bắt đầu những cái tham chi bắt đầu nó lui dần, nó đi dần. Chứ có nhiều người con vừa lớn tuổi rồi, xin thầy dạy cho con cái pháp nào rốt ráo cho nhanh cho mau để xong chết cũng kịp. Thật sự ra nó không có pháp nào nhanh hết, mà chỉ có cái bền chí mới ngon. Có bền chí nhất là mình bền chí. Khi mà thầy dạy cái pháp nào đó thì theo cái tuổi tác của mấy con thì mấy con hãy ôm cái pháp đó nghe đặt còn niềm tin ở ngày, rồi mấy con ôm cái pháp đó mình không đi làm thì thầy thấy mình bảo đảm là mấy con sẽ đi tới sự giải thoát. Nó không giải thoát cao hơn nghĩa là mấy con không có làm chủ được sự sống chế của mấy con trong hiện tại, nhưng nó vẫn chấm dứt được tái sanh linh hồn của mấy con, là tại vì mấy con giữ được cái tâm bất động. Thì cái này là cũng quý rồi. Còn bây giờ mấy con tới cái sức lực mà thiền định để cho mấy con làm chủ được cái thân cái nghiệp này đó, là một cái vấn đề các con phải tập luyện cho đúng cách, đủ thành lực của nó mới có làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con muốn làm chủ được sự sống chết của nó thì mấy con phải tu như vậy nó mới được. Nhưng mà cái sức cái con già yếu rồi, mấy con chỉ cần làm sao cho mình đừng có tái sanh làm con người nữa được, đó là phước của mấy con lớn rồi. Và như vậy chỉ còn có cái giữ cái tâm mình bất động để cho cái nghiệp lực nó không tác động được, được trong khi đó nó làm cho mình rối loạn, để cho cái khi mình bỏ thân này thì cái nghiệp lực đó nó hoàn thành, nó tiếp tục nó tái sanh. Còn cái lại nó hoàn thành thì không được mà mình bất động, do nó cái lực của bất động, cái từ trường bất động nó đánh mạc lên cái tham khi, cái từ trường tham khi nó làm cho cái nghiệp lực đó tan biến đi. Bởi vì mình bất động cũng như bây giờ theo cái quy luật của nhân quả là mình phải có nhân thì phải trả cái quả, mà bây giờ cái quả nó đến người ta chửi tan nát mình ngồi để bất động thì cái quả nó có tác động được mình không? Cho nên nhân quả nó bị quá giải, nó bẻ ngang đó rồi, nó bẻ ngang đó thì tức là nó không còn cái nhân quả mới nữa, cho nên nó bị giải đi, nó giải đi thì nó hết tái sanh cái gì, nó không thấy chấm dứt chỗ đó cái gì. Còn bây giờ mình cứ theo nó mình tức giận mình buồn phiền, à, con mình là nhân quả mà tối ngày mình cứ khóc mình bảo là thế này thế khác thì như vậy rõ ràng là mình bị nhân quả thì mình phát triển. Còn mặc dù mình biết nó là nhân quả cho nên con mình không dù như thế nào đi nữa thì con bình tĩnh để nhìn nhân quả, không buồn, không bất động, không sợ. Mình phải lo hết cái nhiệm vụ của cái người mẹ đối với những đứa con nhân quả này, do đó các con giữ cái tâm mình bình thường, không giận hờn, không lo, không buồn, không giàu. Thì có so sánh con ra sao mà nó qua nó giỏi, nó hiền, còn con mình sao mà rủ chè say xưa, nói nó chửi nó mắng mình không có ra gì hết, mình buồn rầu khổ sở. Cứ so sánh, đừng có so sánh. Cái nhân quả của mình khác, nhân quả người ta khác, cho nên mình không có so sánh vậy, mà mình phải như nhân quả vui vẻ chấp nhận như thế nào cũng được hết, không có buồn rầu, không có gì hết. Như vậy là các con đã chuyển nhân quả, mà chuyển nhân quả thì mấy con đâu còn tiếp tục ở trong nhân quả này nữa. Cho nên tâm mấy con dù cái hoàn cảnh rất cay đắng, rất là khổ, nhưng mấy con vẫn giữ an nhiên thanh thản, không có còn buồn rầu lo lắng. Thì thầy bảo đảm cho mấy con rằng cái tư minh đó thì các con sẽ hoàn toàn các con không biết, không còn không làm người nữa, và không còn làm không làm người nữa, hạnh phúc lắm. Đâu phải không làm người để rồi cứ tu cho tôi làm chủ được cái thân này, thân này đã chết bỏ rồi còn làm chủ được chi nữa, chỉ cần mình vào nước bàn không có sướng sao, phải không? Con thấy phải không? Mình hiểu biết nó rồi thì bây giờ tại vì mình tu là mình còn có mang cái thân này, mình tu cho tới nơi tới chốn để cho mình làm chủ nó. Chứ sự thật ra thầy nói giữ được cái tâm bất động của mình hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự thì bỏ cái thân này rồi thì bây giờ nó không có nó chết thì mình bỏ nó rồi thì mình vào niết bàn rồi thì mình cần mang cái thân khác chứ nữa. Mà để cho tôi bây giờ tôi ráng tôi nỗ lực tôi tu như vậy để tôi tiếp sau tôi sanh làm người tôi tu sớm hơn chút nữa để mang cái thân nữa mà tôi để làm chủ cái thân nữa, có phải cực khổ không? Bây giờ cái thân này chúng ta nó không sống, chúng ta tu để làm chủ nó, bây giờ nó chết rồi thì nó hết cái chỗ mà làm chủ nó, thì chúng ta ở trong cái trạng thái giải thoát này luôn luôn diễn diễn không còn thân nữa, không phải sướng sao? Phải không các con thấy? Bây giờ bỏ được cái thân này mình mừng chết rồi, để cho mình tập làm chủ nó làm gì hay. Nhưng bây giờ mình nó chưa chịu chết, thôi mình để mình tập làm chủ nó chứ không lẽ những cái giờ mình còn lại đây để làm gì? Chẳng khi nó được cái hoành hành mình chứ gì? Nếu mình muốn cho nó bảo nó đừng đau, bảo nó đừng chết, hoặc là bảo nó chết nó nghe lời mình thì nó sướng sướng hơn chút, chứ cũng không có gì hết. Còn bây giờ mấy con bởi vì cái mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta là đạt được cái mục đích bất thành tâm thôi, chứ đâu có dạy mình mà làm chủ thân này như thế này thế khác. Nhưng mà sự thật khi mà tâm bất động rồi thì nó lại làm chủ. Các con hiểu không? Tâm mà bất động rồi thì nó có quả năng lực của giác chi, cho nên trần pháp cái chi nó thật ở đâu thì nó cái thân nó nghe lời đó, nó bỏ nó chết, bỏ nó sống nó sao. Còn cái lại mình cố gắng mình giữ được cái tâm bất động của mình trong khi nó quá ngặt nghèo, mà mình tu chưa có tới nơi để cho nó chưa có thực hiện được cái chỗ mà bất động hoàn toàn, cho nên do đó mình cố gắng mình giữ bất động. Nó đau đớn mình biết là rõ ràng đau đớn, nó rõ ràng nó khổ sở ghê lắm, nhưng mà tâm bất động giữ được những cái dao động, những cái sợ hãi ghét bỏ, do đó nó vẫn bất động được. Mà khi mà nó bất động được như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái lực của bất động ở bên ngoài, do đó cái cảm giác nó đau đớn nó hết, nó không còn đau nữa. Mà trong khi mà nó cái nghiệp nó không còn đau đớn là nhờ cái lực của bất động của bên ngoài và bên trong, chứ mình chưa tu trọn vẹn cái lực bất động của chính mình. Còn mình tu mà cái lực bất động trọn vẹn của mình rồi thì thầy nói cái gì mà nó làm đủ nữa, bởi vì nó đủ cái lực rồi. còn bây giờ mình chưa đủ, nhưng mà mình nhờ giữ cái bất động của mình, nhờ cái bất động của bên ngoài nó mới dẹp đi những cái nghiệp đau khổ, những cái quả nghiệp quả đau khổ này, nó làm chúng ta chết rất là yên thấp. Mà chúng ta lại khi mà bỏ cái tâm này rồi thì cái trạng thái mà cố giữ bất động đó nó sẽ tương ứng với những bất động khác, nó sẽ không có tăng được nào. Không phải sung sướng không thấy con, cho nên các con tu có bất thần đâu, mặc dù chưa làm chủ nhưng mà không bất thần. Còn người nào mà có khả năng người ta tu tới cái mức làm chủ là ta chưa có chết, cũng như bây giờ chưa chết mà các con nó tu, thôi tôi giữ bất động tôi nghỉ tu, thì cái đó các con uổng phí. Còn mình chưa chết thì mình cứ tu nữa, có chừng nào mình làm chủ được nó xong, còn chưa làm chủ mà lỡ chết thì mình cũng bất động, nó cũng đâu có bất thần với con đâu. Các con hiểu chỗ đây chưa? Cho nên do đó mà chúng ta tu theo cái pháp của Phật, chúng ta không sợ lạc đường chỗ nào hết. Tôi ở bờ bên này, tôi không ở bờ bên này, tôi ở bờ bên kia, mà tôi cứ bám riết bờ bên kia hoài, được không được tôi cứ bám hoài ở bờ bên kia, thì bắt đầu cái thân tôi có rã bỏ đi nữa thì nhân quả nó không tác động được gì, tôi cứ ở bờ bên kia luôn. Tức là cái quả niết bàn giải thoát ở chỗ đó. Cho nên các con nghe những cái lời Phật dạy trong đó, bờ bên này, bờ bên kia, nó có hai lộ trình, lộ trình thiện, lộ trình ác. Tôi dạy gì mà tôi đi cái lộ trình ác mà tôi đi cái lộ trình thiện chứ? Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định cho chúng ta cái lộ trình chúng ta ở rồi. Như vậy chúng ta khi mà được hiểu được pháp, nhận được pháp, thì như vậy Đức Phật gọi là pháp nhãn thông tận. Các con nghe thầy nói là tôi hiểu rồi, tôi đâu có sợ nữa, bây giờ tôi chỉ cần giữ tâm bất động là tôi đủ rồi, phải không? Mấy con phải giữ tâm bất động, mấy con đã đủ rồi, không có còn gì. Mà nếu mà bất động mãi mãi, mấy con còn sống thì mấy con cứ giữ mãi đến khi mấy con bảo chết, mới chết, bảo sống mới sống, không phải hạnh phúc. Có đúng không? Không, các con thấy không? Còn bây giờ nó lỡ mà bây giờ nó chưa có tới cái chỗ mà con bảo chết, nó không chịu chết, bảo sống, nhưng mà tôi vẫn bất động được chết, tôi vẫn ở bám bờ bên kia được chết, tôi đâu có ngồi bờ bên kia đâu, tôi vẫn vậy. Có đúng không mấy con? Có mất thần mấy con? Nhưng mà mấy con hồi đó mấy con lại như thế này, hồi mà nó có thân mấy con rã rời, nó muốn chết rồi thì mấy con nhớ con nhớ cái rồi này kia, thầy ơi để con di chúc cho nó chứ, hồi đó tao chôn hũ vàng chỗ này để chỉ cho nó lấy. Lúc bây giờ mấy con bỏ đi chứ đừng có nghĩ nhớ cái thứ đó, nó còn tệ nó mất tệ nó, tự nó làm ăn thôi. Hồi trời ơi ba cái giấy đất ai không biết, bây giờ đó tao sẽ tụi bay đem giấy tờ lên đây tao làm tao chia cho cái thân nữa, phải kiện cáo nhau là chết nha. Lúc bây giờ mình lo cho mình đi, đừng có lo cái chuyện đó, con cái nó sau này thì anh lớn nó thì nó sẽ phân chia cho em nó, không lẽ nó xong nên mấy đánh con mình không có đứa nó biết chuyện sao, cho nên mình lo cái gì. Cho nên vì vậy mà trước khi mình tu tập thì nó trước khi mà theo thầy tu tập thì mấy con hãy sắp chết cái này hết, để khi đó cái tâm của các con sẽ bất động, chứ không khéo nó còn một cái vướng mắc gì đó thì các con sẽ không giải quyết được đâu, nhớ chưa? Bởi vì mình còn yếu mấy con, mình chỉ mới biết thôi, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, mới nhận ra được cái pháp, chứ chưa phải là cái sự tu tập mình có sự kiên cố, nhưng nó dẫn giúp cho mình giải quyết được cái nhân quả của mình đâu ra đó hết rồi, thì mình an ổn, mình thực hiện được cái tu tập của mình nó rất là dễ dàng. Cho nên mấy con già chứ thật sự ra thầy dạy cho mấy con rồi thì bờ bên kia thì mấy con cứ bám cho thầy, con cái nó làm gì thì tao cứ bám bờ bên này, tao không có trở qua bờ, tao bám bờ bên kia tao không trở qua bờ bên này nữa. Mấy con làm gì làm, mẹ bây giờ già rồi mẹ còn chỉ biết bám chặt cái bờ này thôi, chứ còn cái bờ buồn khổ này, cái bờ mà lo lắng này, cái bờ mà thương ghét này thì thôi mẹ rời nó đi. Thì như vậy là các con sẽ lìa khỏi cái thế gian này, không còn cái thế gian này. Các con nhớ chưa? Nhớ kỹ những cái lời này chứ không mấy con quên rồi, cái chừng đó mấy con rối loạn đó. Cho nên trong cái sự tu tập thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Vì vậy mà những người mà lớn tuổi thì nghe những lời thầy già chỉ duy nhất là tâm thanh tịnh, thanh tịnh để nhớ mà bám chặt cái tâm đó, và thường nhắc tâm trước khi cái đau đớn, trước khi mà khởi cái tâm niệm gì thì các con nói tất cả đều là nhân quả, hãy buông xuống. Các pháp ở trên thế gian này đều vô thường, đều vô thường, đều vô thường. Cứ nhớ các ý những cái câu nói đó, nó sẽ thuần thục. Một ngày các con sẽ thuần thêm một chút, hai ngày các con sẽ thuần thục, có khi các con chết nó sẽ thuần thục. Nhưng nó chưa đủ lực là tại vì nó chưa trọn vẹn thanh tịnh, cho nên các con chưa đủ lực như thầy, như những người khác. Nếu mà còn có cái thời gian mà con cứ giữ gìn như vậy thì các con sẽ có đủ lực để làm được cái chết của mình. Nhưng cái đó vấn đề đó nó không quan trọng, mà vấn đề là giữ được cái tâm bất động thì nó là quan trọng. Trước các cái hạt nghèo mà các con giữ bất động, cũng như gương của cô Liễu Tiên, từ chắc chắn cô Lý Tiên cô hoàn toàn cô không có sống như người nữa. Bởi vì bất động, cô không dao động trước cái đau đớn của cô khi sắp chết. Cô rất tự tại trong khi mà cô chết. Đó là cái gương hạnh của người cư sĩ. Mà mấy con hiện giờ thì mấy con mình cũng biết mình sẽ đi trên con đường đó, mà nếu mình cũng chuẩn bị cho sự bất động thì tới đó mình làm sao mình bất động được. Cô cũng là người gan dạ và đồng thời niềm tin cô rất sâu, cho nên cô mới ôm chặt pháp, ôm chặt cái pháp đó, tức là ôm cái tâm gương mà thầy đã trao cho cô. Do đó cô vượt qua những cái sóng gió ba đào của cái nghiệp lực của cô mà cô được thanh tịnh đến khi cô bỏ thân cô. Cho nên trong cái điều kiện mà trực tiếp mà chúng ta trong gia đình của cô và những người bạn bè của cô trực tiếp nhìn thấy cái gương hạnh cô thì biết cô sẽ ở đâu, nghĩa là người biết Phật pháp là biết cô sẽ ở chỗ nào rồi, nghĩa là cô sanh chỗ nào biết rồi. Nó thực tế đạo Phật nó xác định được cái hiện tại của chúng ta như thế nào thì tương lai của chúng ta sẽ ở nơi chỗ đó. Cho nên khi mà các con bây giờ các con chết, người ta đến nhìn các con, mà trong khi mà các con trước khi giờ chết thì người ta biết các con sẽ ở chỗ nào, sanh chỗ nào, còn là người hay là không là người, người ta biết. Thầy nhắc nhở như vậy đủ biết rằng nó thực tế chứ nó không phải là cái sự mơ hồ. Phật pháp không có mơ hồ mà nó thực tế, nhận được cái hiện tại của nhân quả hiện tại, đang sống trong hiện tại này mà làm được cái gì thì cái tương lai sẽ là ở trong cái chỗ đó. Cho nên chúng ta thanh thản, chúng ta an ổn, chúng ta chẳng sợ, chúng ta bất động thì cái trạng thái đó nó sẽ tương ứng với cái chỗ mà dạng nó không tái sinh luân hồi nữa. Như thầy cũng đã nói, thường nói với con, chúng ta xung quanh, mọi người xung quanh chúng ta ai cũng đều sợ hãi, ai cũng đều sợ hãi, ai cũng sợ đau sợ khổ. Thế mà cái người này đang đau khổ mà không sợ hãi, không rung động thì cái người này có giống những người khác xung quanh chúng ta không? Không có giống, mà không giống thì không thể làm con cái của họ được. Cho nên đó là cái mục đích rõ ràng của đạo Phật, không tới sanh luân hồi mà chấm dứt mà. Mà không tới sanh luân hồi trong loài người thì chúng ta không là con người rồi. Mà không là con người thì nó tương ứng với những cái hạng người nào? Tức là phải tương ứng với tiêu hoạt chứ sao? Thì vậy là giải thoát rồi. Mà mấy con theo đạo Phật là mục đích của mình là chấm dứt luân hồi, không còn sanh là con người nữa, vì con người sanh là con người khổ. Đó là cái mục đích của mấy con đã đạt được rồi. Thầy dạy cho mấy con ở đây, mấy con tu đi ít, nhưng mà mấy con vẫn đạt được cái mục đích cao quý đó. Còn nếu mà cái người còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn một ngày thì mấy con cứ tiếp tục tu. Tu thì nó thêm cái lực cho mấy con, chứ nó lợi ích cho mấy con, chứ nó có gì đâu mà mấy con sợ. Còn những người tu xong rồi thì khỏi tu, ngồi chơi. Nghĩa là khó cần ngồi thiền, nhập định gì hết, khỏi cần gì hết, tại sao vậy? Muốn nhập định là nó nhập. Mà mấy ngày thì nó ngồi thiền, nó nhập định mấy ngày. Bởi vì cái lực của người ta có đủ rồi, người ta muốn là nó được, nó làm theo. Còn bây giờ mình chưa thì mình phải tu cho tới khi mình đủ lực đó. Còn nó chưa đủ thì mình vẫn ở trong nước cần, chứ đâu cần gì nữa. Nó thì các con thấy, bởi vì thiền định nó chỉ giúp cho chúng ta làm đủ cái thân. Còn cái tu mà để mà chúng ta được cái tâm bất động á, cái tâm mình bất động để không tới sanh luân hồi thì cái này khó mấy con. Còn cái thiền định nó dễ, cái tâm mà khi nó bất động rồi thì nó có đủ lực để nó nhập định, cho nên nó làm chủ cái thân nó do cái tâm thanh tịnh. Còn cái tâm mà tập thanh tịnh cái tâm khó, cái tâm mà hết tham si tâm đã khó. Cho nên con đang tu là tu chỗ cái tâm mà không tham si, ly tham si. Bây giờ các con đã hiểu được cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào chỗ ly tất cả những cái. Cho nên chúng ta tu tập như vậy. Đến đây thì các con đã không còn thương hỏi gì nữa ha. Hết rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con họ bát quan trai. Buổi sáng và buổi chiều chúng ta tập họ bát quan trai trong cái phương pháp tu tập. Mà như ở trong cái nghi thức họ bát quan trai về cái phần truyền giới cho mấy con họ giới thì con nói, về cái nghi lễ nó thì con nói. Thì tới đó thì thầy sẽ làm lễ và tiền cái sự thổi bác quan trai cho các con. Thì hầu như những cái cuộc văn này là thầy đã thu vào để cho các con ở xa xuôi, các con mở ra thì nghe cái lời truyền dạng truyền tám giới cho mấy con. Bây giờ về cái pháp mà tu tập về cái phương pháp tu tập thì đầu tiên thì các con cũng nhớ rằng cái phương pháp mà thực hành tu tập thì đầu tiên chúng ta tu bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, rồi tu đến cái pháp mà định vô lậu, rồi cái pháp thư giãn tức là định sáng suốt, rồi tu cái định niệm hơi thở, thì trong định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. À, ở trong này thì ở trong cái cuốn nghi thức mà họ bắt quan trai thì nó không có cái từ khóa, nhưng nó có những cái bài dạy cho mấy con để mà tu tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật lại cái từ khóa tu tập để thầy hướng dẫn cho mấy con trong cái buổi sáng rồi buổi chiều. Ở đây nó cũng không có cái từ khóa, chỉ có cái tập mà ở trong cái tập này từ 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi thì đây là cũng có cái từ khóa ở trong này rồi, tức là cái họ bắt quan trai bắt đầu cái buổi sáng mấy con vào tu thì bắt đầu 7 giờ mấy con tu, thì 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tức là tu 30 phút buổi sáng, còn tối thì buổi chiều thì mấy con sẽ tu từ 2 giờ cho đến 2 giờ rưỡi kia thức dậy. Thì bắt đầu tu từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì tu những cái pháp gì? Đầu tiên thì hướng dẫn cho mấy con rèn luyện cái nghị lực của mình, như thầy đã dạy cho mấy con thì cách thức mà rèn luyện cái nghị lực của mình đó. Thì mấy con thấy như cách thức tu tập 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Bây giờ mấy con biết cái pháp đó chưa? Biết rồi, hết rồi. Thì như vậy là đi kinh hành đi rất bình thường, đi tự nhiên chứ không phải đi theo pháp không hành nghiệp, phải đi chậm. Đặc tướng của ai cũng tu tập một cái pháp mà đầu cái người mới tu, đây là cái người mới tu chứ không phải là người tu lâu rồi cũng còn tu cái này thì nó sai chứ không. Tôi nhớ kỹ ở đây có một số người nhiều khi của người tu ba năm rồi hoặc là 2-3 năm hoặc có nhiều hơn nữa đã tu tập rồi, coi như là chúng ta không có tu tập cái pháp này nữa. Nhưng mà cái người có những người mới chưa biết tu thì những người này phải lưu ý những cái pháp căn bản đầu tiên để chúng ta rèn luyện cái nghị lực của chúng ta. Vị giới tử này đang tu tập rèn luyện nghị lực trong tỉnh giác, cách tập là ngồi hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Đó là cái người mới tu, nhớ cái người mới tu. Vậy thì trong khi mới tu như vậy thì phải đi 20 bước rồi ngồi hít thở 5 hơi thở, vậy như thế nào? Đây là cái lời nói thôi chứ chưa thấy cái hành, chưa thấy cái hình ảnh và cái hành động. Đi 20 bước và hít thở 5 hơi thở thì chưa có thấy phải không? Hiện bây giờ thì mấy con thấy thì ở đây có ai đi được thì đi cho mọi người để thấy, còn nếu mà không ai thì thầy đi giùm cho. Rồi bây giờ con đi cho mấy người đó. Rồi xảy ra cho những bệnh tật ở trong cái cuộc chiến tâm làm cho thân tâm chúng ta thành bệnh tật. Hay là người chịu những cái đau khổ này chính là người tu hành, chính là bản thân của hành giả chịu những cái đau khổ này. Mà cái người dạy thì không hiểu mà đưa cho người ta đến cái chỗ bệnh đau là người ta phải gánh cái chịu cái khổ đau này. Đó cho nên vì vậy mà thầy cảnh giác cho mấy con biết rằng đi như vậy không cần phải là tập trung chuyên nhất vào cái hành động của chúng ta để không có niệm thở, làm sao cho nó đừng có niệm. Thì như vậy là chúng ta không phát lại thể tự nhiên tâm có niệm dẫn dỗ không sao. Sau này chúng ta sẽ câu hữu cái định vô lậu mà vừa đi chứ mà chúng ta hễ nó có cái niệm vô thì chúng ta vừa đi vừa đem cái định vô lậu, chúng ta tư duy về cái niệm đó để mà chúng ta quán giải nó, chúng ta làm cho nó tan biến đi, tức là chúng ta làm cho nó ly đi chứ chúng ta không ức chế nó đâu. Chúng ta quán giải nó, chúng ta thấy được cái niệm nó thuộc về cái niệm gì, hãy cái sử hoặc là cái niệm sân, niệm tham, niệm si hoặc niệm lo, niệm lắng, niệm gì đó, tất cả những cái gì mà cái niệm đó nó có mang theo cái hành động nhân quả của nó. Do đó chúng ta đã quán sát tư duy suy nghĩ, dừng tránh tư duy chúng ta suy nghĩ nó thì chúng ta quá giải. Lúc bây giờ chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, tức là hai pháp kết hợp lại chúng ta đánh nó, chứ không phải chúng ta dùng một pháp mà diệt nó, dùng một pháp mà diệt nó tức là chúng ta chưa tăng. Cho nên chúng ta vẫn có phương pháp để đối trị được những cái tâm loạn động, cái tâm mà vọng tưởng. Chúng ta có pháp, nhưng mà cái pháp chúng ta rất nhẹ nhàng là chúng ta dùng duy kiến để ly nó, ly dục cái ác pháp. Mà dục cái ác pháp nó ly hết thì nó sẽ là tâm niệm chứ có gì. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây dùng cái đối tượng, cái pháp đi, cái bước đi chúng ta nên làm cho nó đừng có. Thì như vậy là chúng ta bị chứ. Cho nên cái khéo léo của đạo Phật là biết sử dụng câu hữu, tức là kết hợp pháp này với pháp kia. Mà đồng thời trong khi mà chúng ta tập họ bát quan trai là mục đích của chúng ta như ở trong quân trường mà chúng ta tập luyện thôi, chứ chưa phải là ra chiến đấu. Cho nên ở đây mình tập luyện cho những cái pháp này cho nó thuần. Chứ như vậy mình tập nó thuần rồi thì mình không có tập nữa. Để mình nếu mà tu tập như vậy là tu tập cái tăng trường sĩ quan rồi, mà tu tập cái lớp này rồi, cái lớp 1 này rồi, tôi phải qua cái lớp 2 rồi, mà cứ tu tập ngoài cái lớp 1 thì như vậy tôi đi tới đâu thì đánh giặc được không? Không được. Không hiểu. Cho nên khi mà tôi tập hết trong cái lớp mà chỉ quan người ta dạy tôi những cái lớp học tu như thế nào, trường bò thế nào, bắn như thế nào, dùng phi, dùng pháo như thế nào, tôi học hết. Bây giờ mới ra chiến trường tôi mới áp dụng vào cái này. Phải không? Cho nên bây giờ mình học chứ đâu phải là mình đánh giặc đâu. Cho nên đâu có phải ôm một cái pháp nào mà đi tới cuối cùng đâu mà giải phóng được cái giặc sinh tử đâu. Cho nên vì vậy đây là tôi học những cái pháp. Cho nên họ bắt quan trai là chẳng qua là các con tập giữ giới để mà luyện tập những cái phương pháp này cho nó chính xác. Chính xác từ đó chúng ta biết cách nó rồi. Sau khi mà chúng ta ở trên cái chiến trường tứ niệm xứ, thầy nói cái chiến trường là tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ đó. Bây giờ ở trên chiến trường nó mới mở mặt cảnh đánh với giặc sinh tử, nó sẽ đánh chúng ta đủ mà, thì chúng ta cũng có đủ pháp mà chúng ta học trong những cái ngày mà chúng ta tỏ bác quan trang tập luyện cho nó thuần thục những pháp này. Bây giờ ra mặt cảnh này bắt đầu chúng ta trên tứ niệm xứ mà đánh. Đánh thẳng tay với nó không đầu hàng, nghĩa là đánh tận cùng, đánh cuối cùng giải phóng được cái sự giặc sinh tử chạy mất hết. Chúng ta làm chủ được thân, muốn chết hồi nào muốn chết, muốn sống hồi nào sống là chúng ta đã giải phóng được quê hương của mình rồi. Các con hiểu đây là mặt trận thật sự mà chiến đấu với nội tâm của mình mà. Rõ ràng là chúng ta giải phóng được cái thân tâm của mình, không còn nhân quả làm chủ cái thân tâm này nữa, mà chúng ta làm chủ nó. Đó là chúng ta phải học những cái phương pháp này, cách thức sống như thế này để mà chúng ta mới chiến đấu nó. Chứ còn mấy con mà không chịu mà chú y hang, không chịu núp ở dưới hầm hố thì làm sao đứng dậy. Cho nên khi vậy, khi mà chúng ta ôm giới luật là chúng ta đã chịu khó, đã từng tập luyện ở dưới những cái hầm hố, qua những cái đường hầm để mà chiến đấu. Ở đó nó chật chội, nó hẹp, cho nên cái giới luật nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta gò bó đi lắm. Bây giờ ăn ba bữa thì chúng ta thấy thoải mái gì, ăn một bữa thì nó đâu có thoải mái đâu. Cho nên nó phải đó là mình luyện tập mình cho đúng, sống đúng. Rồi phải cực khổ như vậy, phải mang súng đạn như vậy, phải nặng nề như vậy, phải đèo đèo qua suối phải như vậy, cực khổ vậy đó. Đó là cái giới luật của chúng ta, là những cái người lính cũng như giống như cái người lính ngoài mặt trận. Người ta mang, người ta những cái vật dụng xung quanh thân người ta. Cho nên chúng ta phải trọn vẹn như giống như một người chiến sĩ, người lính, để rồi chúng ta mới mở mặt trận, chúng ta đánh thẳng mới được. Thì ở đây bây giờ nãy giờ là chúng ta đã được học được hai cái pháp. Cái pháp đầu tiên là cái pháp tiền thân của thân hành niệm, tức là chánh niệm với cái pháp chánh thức tỉnh giác. Cái pháp mà tiền thân của thân hành niệm thì chúng ta đã học được hai cái pháp rồi. Thì hai cái pháp thì chúng ta phải thấy có những cái cách tu tập của nó ở trong đó rồi, thì chắc các con không quên rồi. Cho nên dài trong cái cuộc mà về đây mà học tập thì mấy con không có lẫn lộn nữa rồi. Không, cái không khéo mấy con lẫn lộn. Khi con tu tập hôm đó nó vậy, mà sáng nay là vậy, thì mấy con đã thấy rõ ràng ra rồi. Thì nó không thấy gì hết.
Nhưng khi thầy nói rõ cho chúng con cái pháp này, tức là ngoài cái rèn luyện định lực thì còn công năng gì trong cái pháp này?
Ngoài cái rèn luyện nghị lực thì nó còn có cái công năng để giúp chúng ta phá được cái hôn trần thì như thế nào? Các con hiểu hai cái pháp mà vừa rồi đó, nó ngoài cái rèn cái nghị lực của nó còn có cái giúp cho chúng ta nó còn phá được cái hôn trần thì như một người mà đi như vậy thì nó khó ngủ lắm đấy con. Vậy chứ mà sự thật ra mà không cần thì nguyên nó đến đánh mấy con á, thì chân này mấy con đi như vậy chứ chân này nó đá chân kia, nó lủi bên đây nó lủi bên kia, nó ngủ một cách rất là tài ba. Mình đương đi vậy chứ mà nó mất tiêu à, rồi nó mình đang đi chứ mình đâu có đứng được, cho nên nó lủi, nó mất tiêu nó phải lủi chứ sao, nó lủi bên đây nó lủi bên kia. Đó là nó có cái công năng để nó hôn tầm tự nhiên với con, chứ không phải là nó rèn luyện đi được không, mà nó cả có cái rèn luyện đi được, mà nó còn cái công năng nó khá hôn tầm. Cho nên chúng ta cứ bền chí, mặc dù nó lũi qua lũi lợi mà cứ bền chí. Cho nên lúc bây giờ chúng ta câu hỏi với Pháp như lý ta ý nữa, mình phải rầy phải la nó dữ đợn hơn nó mới tỉnh, chứ còn mình lập hình mình cứ lũi qua lũi lợi, giúp nó lũi vô bụi nó nằm nó ngủ luôn, nó không có chịu đi đâu, nó đều biết ghê gớm lắm. Cho nên mình la mình hét nó dữ lắm. Cho nên khi mà gặp như vậy đó, mình bảo đi phải tâm thần tỉnh, không phải sáng suốt, không có được mà ngủ, không được thì nhiên mình la nó như vậy, mình phải ý như vậy là mình biết trong khi đó là chiến đấu tận cùng với nó, chứ nó đánh mình coi như mình lũi qua lũi lợi thôi, cái mình lũi bụi tiến ở chỗ mình nằm này, tức là mình sẽ đầu hàng nó. Cho nên trong khi có pháp mà nhiều khi chúng ta đi hoài mà sao cứ thấy mình ngủ á, thì chúng ta đi tắm hoặc mình kia, các con dùng như vậy là các con dùng sai pháp, dùng không đúng, các con làm như vậy là không đúng, hoặc là mình lấy sách lấy kinh rồi rồi mình đọc hoặc này kia thì cũng không đúng đó. Mình làm tất cả những cái khác ở ngoài pháp thì không đúng, mà mình phải áp dụng trong pháp đó để lấy cái pháp đó mà làm cái điều kiện mình chiến đấu. Chứ còn mình áp dụng sai thì mai mốt nó lấy cái chiến thuật khác là mình chết với nó, không có thấy nào được. Cho nên ví dụ như bây giờ mình thấy buồn ngủ quá, thôi giờ đi rửa mặt đi này kia, thì thấy tinh tinh tức Phật đâu có dạy chúng ta cái pháp để phá, chứ đâu có dạy mà chúng ta đi tắm đi rửa mặt đâu, hoặc là nhảy xuống sông tắm bao giờ, không có dạy cái điều đó. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta đi sử dụng cái pháp mà chúng ta phá. Cho nên có những cái pháp mà phá thì cái pháp mà đi tinh hành người để giúp, và cái pháp thân hành niệm mà hầu như rút tỉa qua kinh nghiệm. Mà ở đây thì thầy thấy một số người mà tu tập thì người ta ôm cái pháp thân hành niệm kiên cố như cũ xe, rồi người ta ý từng cái hành động đó mà người ta phá được cái hồn tầm tự nhiên mà người ta bây giờ người ta không còn bị hồn tầm tự nhiên nữa.
Còn mình có pháp mình ôm thì nó bị pháp nó không có ngủ được, còn ngồi chơi nó dễ ngủ lắm. Mà nếu mà nó không ngủ thì nó nghĩ cái này nghĩ kia, chứ nó không có chịu ngồi xong đâu, nó khó có chịu thanh thản lắm. Cho nên khi mà nó không thanh thản thì nó có những cái chướng ngại ở trong thân và tâm mấy con. Do đó mấy con phải sử dụng những cái pháp mấy con đã tu rồi, mấy con để lui nó ra để cho nó trở về thanh thản. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp để giữ cái tâm mình thân tâm bất động, nó không có động nữa. Nó cách thức của nó là bây giờ coi như là mấy con đã tu những năm nay, đã theo thầy rồi, thì những người đã tu lâu rồi thì mấy con còn có cái pháp thân hành niệm và cái pháp mà tứ niệm xứ mà thôi, chứ còn không có tu mấy cái pháp kia nữa. Không, các con dẹp đi chứ không thấy mấy con cứ tu hoài. Cũng như bây giờ cái thời gian mấy con tu, mấy con kết hợp để ly tham ly sân si, thì mỗi bước đi các con bảo này, đưa cánh tay ra ly tham, đưa cánh dở chân lên ly tham, thì các con kết hợp với sự ly tham. Nhưng mà tu một thời gian sau, tất cả những cái tâm tham trên đi nó có đi, nhưng mà chưa phải ly hết những cái vi tế của nó. Thì bắt đầu bây giờ con mới ngồi lại yên lặng. Nếu nó ly hết thì con ngồi nó không thẳng, nó kéo dài hoài, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó còn có, tức là nó ly cái một phần nào thôi, còn nó còn đây, cho nên nó mới diễn ra cái tướng của nó. Bây giờ tướng của nó như thế nào, cái thân nó có đau nhức chỗ nào, nó mỏi mệt chỗ nào, đó là cái tướng chưa ly tham sân si. Rồi bắt đầu bây giờ cái thân của các con nó chưa ly tham si thì nó phải có niệm, thấy không? Mà nếu cái tướng nó hết thì nó sẽ hết. Mà giờ con ngồi mà im về nó, bắt đầu nó không có niệm gì, thân con nó an ổn, nó không có đau, thì nó lại niệm gục, niệm không tràn thì nguyên, niệm si nó cũng hiện ra. Những cái niệm này thế nào tham sân si nó cũng sẽ diễn ra cho mấy con hết, chứ không cần. Cho nên khi đó bây giờ mấy con chỉ còn tu tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm. Tại sao vậy? Tại vì tứ niệm xứ là mình ngồi chơi để cho mình thấy dặn nó đến cái chỗ nào, mình đánh ở trên cái chỗ này. Bởi vì mình ngồi đây chứ mà là mình đã canh gác cái thành của mình rồi. Cho nên cái thành của mình không có cho giặc vô được. Mà hãy nó vô là mình đánh chết bỏ, đánh không cho nó vô, nó chiếm thành mình. Do đó cái thành thân của mình, thân tâm của mình, tức là cái thành ngũ quẩn này, giặc nó không chiếm được, giặc nhân quả nó chiếm không có được, nó vô nó sai không được. Cho nên hãy nó vô mình đuổi, cho nên nó sai không được, cái nó không làm chủ cái thành được nữa. Tức là tu tứ niệm xứ là giữ thành đó, coi như là mình bảo vệ thành mà không có cho giặc ở ngoài không chiếm vô, nó là cách thức. Và đồng thời cái pháp thân hành niệm để tập nó đó, để cho mình cũng như là bây giờ mình đánh giặc rồi mà giờ giặc không có xâm chiếm thì bắt đầu bây giờ mình mới tập cái pháp này để cho mình dẫn, coi như mình dẫn chuyển, coi như cái pháp này là cái pháp dẫn chuyển cái nội lực, tức là dẫn chuyển quân nhu quân cụ quân dụng cho đầy đủ trong cái thành này để giặc nó đến là mình đánh. các con hiểu cái pháp thân hành niệm không? Cái pháp thân hành niệm bình thường mình tập là mình vận chuyển lương thực, súng đạn cho mình đầy đủ để mình củng cố cái thành tứ tứ niệm xứ mình á, để khi mà giặc đến là mình có đủ lực lượng mình đánh, là mình tập luyện cái thân hành niệm. Bởi vì thân hành niệm mỗi lần mình tác ý là nó tạo thêm cái lực, mà nó có đủ lực thì khi giặc nó đến mình mới đuổi nó mau, mà mình không đủ vũ lực thì mình đuổi nó lâu, mà đuổi nó nhiều khi mình không có đủ vũ lực mình hết súng đạn rồi thì nó cướp thành mình liền. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mình tập còn hai pháp, một cái pháp là giữ thành và một cái pháp là dẫn chuyển quân dụng quân nhu vào trong thành của mình đầy đủ, có đúng không mấy con? Thấy đúng không? Như vậy là mấy con có pháp đàng hoàng mà luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thì phải có đủ súng đạn chứ, phải có đủ thực phẩm để cho quân đội nó ăn chứ. Mà nếu mà không có cái pháp vận chuyển này thì chắc chắn cái thành này đói làm sao đánh giặc, có đúng chưa? Mà nếu không vận chuyển cho đủ súng đạn thì làm sao đánh? Cho nên nó cứ càng ngày các con tu cái tập pháp tinh thần niệm thì nó tăng lên cái nội lực, cứ tăng lên cho đến khi mà giặc nó vô thành, có không? Thằng giặc nào đánh cũng chạy bong ra hết, thì niên hôn trầm bệnh thọ cách nào đến nào các con cũng đuổi ra hết. Thì như vậy là nó đâu dám tới nữa, không dám tới nữa là thành mình thành bình, có đúng không? Ở giờ này cái phương pháp của Phật dạy chúng ta nó chuẩn bị như là một cái cuộc chiến tranh mà giải phóng, giải phóng quê hương của nó, giải phóng sinh tử, đuổi giặc sinh tử. Thì như vậy là ai cũng có một cái thân tứ đại, tức là có một cái thành, nhưng mà luôn luôn cái thành này là bị giặc nó xâm chiếm. Hôm nay chúng ta củng cố lại để mà chúng ta giữ gìn cái thành chúng ta, không cho nó vô nó xâm chiếm nữa. Vì vậy thì mấy con phải tập luyện cho đúng cách, đó là cách thức mấy con tập. Như vậy là những điều mà các con vừa tập rồi vừa hỏi thầy là các con ghi nhớ cho kỹ. Bởi vì cái tu tập chúng ta nó phải có cái mục đích gì, cái bài pháp đó chứ đâu phải tu chơi, đâu phải cái bài pháp đó để tu cho các con nhập định hoặc là thành Phật đâu, đâu có cái lý do đó đâu. Mình đâu có thành Phật làm gì, mình chỉ cần làm chủ cái thành của mình, mà giặc sinh tử nó vô đây nó không có làm chủ mình, mình muốn chết chết, muốn sống sống, bằng nó không sân không phiền não, đó là mình làm chủ đó chứ. Cái mục đích của mình tu như vậy đó. Cho nên đạo Phật có nói tao dạy, ai có dạy các con làm Phật đâu, mà dạy các con làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, không phải đúng không? Ông Phật đâu có dạy mình làm Phật, tại mình nói mình làm Phật chứ sự thật đó đâu có làm Phật. Ông nói cái quả vô lậu, cái quả vô lậu tức là cái tên nó gọi là A La Hán, rồi mình nói cái người đó chính quả A La Hán, cái sự thật ra tâm mình không lậu hoặc, không phiền não, giặc sinh tử không chiếm được, thì mình chứng quả lá chứ gì. Mà cái quả lá nghe nó chứng quả lá nghe nó lớn quá chứ sao thật không phải. Đó là cái chỗ vô lậu, cái chỗ không còn chỗ làm chủ được thân tâm của mình, chứ không còn có nhân quả làm chủ nó được nữa. Đó là cái mục đích như vậy, chứ đâu có nói làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì ở chỗ này đâu. Nghĩa là mình làm chủ được mình là hạnh phúc lắm rồi, đủ rồi, giải thoát rồi. Đó thì cái đường lối của đạo Phật là như vậy. Chứ ai mà tu mà muốn làm Phật thì chắc chắn là sai mấy con. Cho nên mấy con cứ kêu thầy, cứ xin thầy là A-la-hán. Thầy thấy thầy A-la-hán cái chỗ nào, thầy cũng giống mấy con chứ thầy có khác chỗ nào đâu mà A-la-hán. Thầy chỉ khác mấy con có chút là người ta chửi thì mấy con còn giận, còn thầy thì hết giận. Thầy có khác có chút đó thôi chứ có gì. Thì mấy con làm lý cho mấy con cũng không giận. Hôm nay hồi đó mấy con giận 10, bây giờ mấy con giận có 5, có 3, thế mấy con cũng gần thầy thôi, thầy kịp rồi chứ có gì đâu mà khác thầy. Hồi đó mấy con ăn 3 bữa, bây giờ mấy con về đây mấy con ăn bữa, mấy con cũng thấy sống nhăn chứ có chết chỗ nào đâu. Thì vậy mấy con cũng ăn được bữa, cũng gần với thầy rồi. Con khác cái chỗ nào đâu mà gọi là thầy là A-la-hán. Nào là chơn sư, nào là A-la-hán, nào là ứng cúng chánh biến tri, trời đất ơi, có những cái danh từ gì nghe ghê gớm quá vậy. Mà sự thật là thầy cũng là con người như mấy con, cũng khác gì hết. Cái mục đích của đạo Phật nó thực tế lắm mấy con, nó đạt được cái chỗ bất động tâm của mình thôi chứ nó có cần gì đâu. Cho nên thầy cũng còn ăn, cũng còn ngủ, cũng còn như mấy con như hết. Thầy cũng sống, cũng biết suy tư, cũng hiểu cái này kia chứ đâu phải thầy như cục đá không biết phân biệt. Cho nên tu tới vô phân biệt thì nó sai mất rồi. Cho nên thầy vẫn phân biệt, nhưng mà mỗi phân biệt của thầy nằm ở trong thiện pháp, không bị ác pháp tác động thôi. Có vậy thôi. Tri kiến của thầy cũng hiểu như mấy con, mấy con cũng hiểu như thầy. Cho nên thầy viết sách, thầy viết, thầy có con thấy thầy viết cái rất tầm thường, chứ thầy có nói cái cao sao đâu. Nhưng mà các con cứ đọc lại cái tầm thường mà mấy con không để ý, thấy không? Cái đạo đức mà thầy viết các con không để ý, cái sự thật là mấy con để ý thì mấy con cái này rõ ràng đâu phải cái gì mà không hiểu, cái gì mà thầy nói cái gì mà không hiểu đâu, ở trên trời đâu thì nói là có. cái hành tinh đó bây giờ có cái người đó có 3 cái sừng, 5 cái sừng, 10 cái sừng, thì đó là nói cái chuyện mà mấy con đâu có biết, thấy không? Đó là cái mấy con không có lường được. Nhưng mà sự thật thầy không có nói cái chuyện đó, mà thầy nói cái mà ra, thầy nói cái lời nào ra thì mấy con cũng thấy nó đúng, mấy con biết như thật, nó không có sai. Cho nên cái mà thầy nói ra là cái nó đơn giản, nó rất đơn giản, nó gần gũi với con đó. Nhưng mà không nói ra thì mấy con làm như biết đó chứ mà không có biết, thấy không? Đúng lưu ý tới nó, chứ còn mà khi lưu ý nó thì cái mà thầy nói ra nó là thật, nó đơn giản, rất đơn giản. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta đơn giản lắm, nó không có gì hết. Thầy nói thay vì mình chưa tỉnh thức thì mình tập tỉnh thức, thay vì mình chưa có nỗ lực thì mình tập ý chứ có nỗ lực. Còn thật sự ra khi mình biết rồi thì nói rồi bây giờ nó mệt, nó khăn nó đủ thứ, rồi bắt đầu trong đầu mới suy nghĩ có lẽ là tại mình ăn ít, thiếu sức khỏe đây nó mới dậy, nếu mà không thì nó bệnh, rồi bắt đầu nó sụt, nó sụt tăng với con ráng ăn tuần lễ có thấy nó xuống, mình thấy tí quả hồn rồi, nhưng mà không kể ráng, thầy nói nó ăn thì nó hết bệnh, thì cũng ráng ráng tuần lễ, trời ơi, nó xuống 5 tí 6 tí cái quả hồn, nó ốm nhôm nhất rồi cái tiếng thấy cái mặt của mình nên nó ốm nhôm quả hồn, thở nó về chắc là sẽ bệnh chết. Do đó mấy con mới thôi bây giờ ăn trở lại đi, rồi ăn trở lại, trời ăn lại xong ăn ngon quá trời, thành ra cái gì nó cũng ăn ngon, ăn nhiều nó bắt đầu nó hụt, nó phình ra, nó mập ra. Thế như vậy là rõ ràng là mấy con không có thấy cái lợi ích của cái pháp này, cho nên muốn mà cho nó đừng có bị ức chế và nó bị khi mà ức chế như vậy á thì nó phát triển, khi mà mình trở lại mình ăn nó phát triển rất mạnh cái tham ăn của mình đó. Cho nên phải có cái pháp tu tập, cho nên cái pháp tu tập đó là cái pháp định vô lậu, làm cho cái lậu hoặc mà tham ăn nó ly ra, cho nên gọi là vô lậu. Bây giờ thầy mới đặt thành một cái vấn đề là thầy muốn cho nó đừng có tham ăn nữa, thầy mới lén thầy để một cái dĩa đồ ăn nào đó 5 ngày 10 ngày cho nó thiêu hết, nó mốc xanh mốc này kia, nó nhớt nhau, nó mùi chua mùi chát, rồi thậm chí như cho nó ăn nó thúi nữa. Được rồi, ta để 5 ngày 10 ngày ta lấy ra ta dồn mấy con dồn cái món ăn này. Bữa đó hôm đó hôm đầu tiên thì dồn thấy ngon lắm, nhưng mà bữa nay ta thấy hết muốn ăn rồi, thấy cái dĩa đồ ăn mà nó cái mùi nó mốc con thúi nữa, cái này là ăn được. Bắt đầu bây giờ mới dẹp cái dĩa thì đem đổ rửa dĩa rồi sạch sẽ đi, mình mới ngồi đây đó, mình đặt, mình cứ tưởng tượng cái dĩa đồ ăn bữa đó mình bữa mà lấy ra hồi nãy vô đó, bây giờ mình nhìn ra coi thử cái dĩa nó như thế nào. Mới đầu thì nó lờ mờ, nó không thấy đâu mấy con, mình tưởng là chưa được đâu, mình cứ tưởng là cái dĩa đồ ăn con hiện ra cho đỏ cho tao, nó thui yêu thú như thế nào, bốc hơi lên như thế nào, mày phải bốc hơi lên cho tao xem. Mình ngồi đây cứ mình chiêm nghiệm cái dĩa đó, nó bất tỉnh như vậy đó, rồi bắt đầu nó hiện cái dĩa rất rõ ràng đó. Bởi vì mình dùng tưởng mà tôi bất tỉnh mà nó hiện ra rõ ràng, rồi bắt đầu nó chưa có thúi, mà bữa đó mình nghe mùi thúi chúng nó ăn này nó thúi ghê lắm, nhưng mà chưa thúi, thì bắt đầu mình nói mày phải bóc ra mùi thúi cho tao nghe, mày thiêu thúi rồi thì phải bóc chứ sao lại. Thế mình tưởng tượng như nó ở dưới nó bay cái mùi thẳng thoát thúi chứ chưa thúi đâu, nhưng mà tưởng tượng ra nó bắt đầu nó thúi thiệt, nó thúi thiệt được rồi mày tu vậy được rồi, vậy đi mày nhàm chán ăn không, thì nó nói thôi tao thấy nó buồn thôi chứ nè. Từ đó nó thấy cái đồ ăn nó nhìn tới lại nó thấy nó thèm, cái mình quán của nó ra thúi ra cái bắt đầu phục tay nó lại nó không dám rớ tới nó ăn. Như vậy là có phương pháp đối trị gì, cho nên nó không muốn ăn chứ không phải tự mình ép rồi. Bây giờ mày không muốn ăn chứ tao không có ép, tại mình nhàm chán nó, cho nên vì vậy mà tao không ức chế mày nữa, mà do đó nó ức chế nó như vậy rồi. Tới giờ ăn á thì mình có quán tưởng nó không thèm ăn nữa thì chết mình rồi. Bởi vì cái pháp mà có con quán nó cái con hết muốn ăn là cái quán quá mà cơm gì mà thấy ghê quá thì nó thúi nữa là nó dám ăn. Cho nên mấy con đừng khi ăn thì mình đừng có quán tưởng nữa, dẹp cái quán tưởng của mình, dẹp cái pháp đi, cho nên mình ăn cho no đi. Nhưng mà tao cho mày ăn một bữa chứ mày ăn bậy cho tao quán tưởng là mày chết, mình có pháp đi, mình đẩy lui chứ gì, tức là ly dục với pháp mấy con. Cái phương pháp người ta vậy chứ, tu như vậy là gọi là quán thực phẩm bất tịnh, chứ mấy con quán bất tịnh rồi mà vẫn còn thèm ăn, mà bây giờ nó thèm ăn không biết làm sao cho nó đi, có phải không? Đó, cái thức tu như vậy, mà tu làm sao mấy con, làm sao mà cho có được cái hình dáng, cái sự thiêu thúi đó thật sự, bằng mắt thấy tai nghe rõ ràng, bây giờ mới dẹp cái đó qua đi, cái mùi thúi nó bốc lên, bây giờ thầy nói bây giờ các con không tin, các con pha một ly sữa đi, rồi các con để 7 ngày cái ly sữa, 3 ngày ly sữa rồi, các con sẽ nghe cái mùi thúi của ly sữa, nó thú gì gớm lắm mấy con, từng đó vì sao mấy con thấy chữa mấy con ở hết luôn. Cho nên thầy thường nói như thế này nè, mình là con người mà cứ uống sữa bò thì chắc chắn là sau này mình thành con bò, tại vì mình uống sữa bò phải thành bò chứ sao. Cho nên vì vậy mà nó không muốn uống sữa bò đấy không, theo cái nghĩ tưởng của mình vậy chứ, mà nó đi sâu vào, nó ấn tượng nó trong đầu của mình thôi. Thành ra khi cái ly sữa mình không thèm đâu, không thèm uống, mặc dù nó bổ gì bổ chứ nó không thèm hết. Đó là cái thức tu của đạo Phật, nó làm cho mình nhàm chán, nhưng mình biết dừng lại chỗ nhàm chán chứ không thế nó diệt mình. Cái pháp nó tự nó diệt mình luôn cả ăn uống đó. Cho nên nó là cái pháp nó diệt cả tham vô vi, thì nó diệt tất cả những cái sự kiện khác chứ không phải không. Cho nên cái pháp nó rất là tuyệt vời, cho nên chúng ta biết sử dụng nó để mà ly tham ly sân si, để diệt tham sân si, chứ không phải sử dụng nó để diệt cái đời sống của chúng ta. Con hiểu chưa? Bởi vì cái pháp nó hay mà mình sử dụng tu đúng thì nó hay. Rồi bắt đầu bây giờ các con ngồi tu đây là cái về cái vấn đề mà định vô lậu gì thực phẩm rồi. Nó còn ngoại cái, bây giờ hàng ngày người ta đụng tới mình, sân mình si, cái ngã của mình, ai nói tới mình không được, thì rõ ràng mình còn chấp ngã gì. Vậy thì cho nên mình mới đặt thành ra cái thân của mình như thế nào để cho mình quán thấy là cái sự vô thường của nó. Cho nên mình hóa cái ngã của mình chứ gì. Cho nên mình phải đặt thành cái thân của mình vô thường. Mình mới ngồi mình xét cái vô thường như thế nào, mình mới thấy từ nhỏ cho đến khi lớn nó thay đổi như thế nào. Đó là cái hình dáng vô thường. Rồi bây giờ mình quán cái thân vô thường rồi, thì mình quán tất cả các pháp xung quanh mình coi nó có thường hay không. Chứ không khéo mình quán cái thân vô thường mà mình thấy cái nhà này còn thật, nhà này nhà tôi à, cho nên ai mà lỡ nó mà xâm chiếm nó là bị tôi liền, thì cái ngã này nó cũng lớn ra. Cho nên vì vậy mình phải quán cái nhà vô thường rồi, rồi mình quán tới đất đai, rồi ruộng vườn tiền bạc, tất cả mọi vật đều vô thường, cái gì cũng không phải của mình hết. Thôi vậy thì còn cái gì của mình đâu, mình chấp, cho nên cái ngã mình nó tiêu luôn. Phải đúng không mấy con? Mà khi mà quán thật sự mình thấy vô thường, đúng là mình quán sâu chừng nào mình thấy cái sự vô thường thật sự nó không còn. Mình mới nhìn tất cả các cái mồ mả, cái nghĩa địa, tất cả những con người hồi đó nó cũng như mình, bây giờ nó còn thành nắm đất, nó có cái gì đâu là của người đó, của người này nữa đâu, nó mất hết. Rồi cái nhà này trước kia là ông bà của mình có cái nhà, bây giờ nó đập nát hết rồi, nó không còn gì hết. Bây giờ nó tất ba cái lầu đài gì không, mà do đó mình thấy cái hoàn toàn nó sự vô thường, nó có cái gì mà thường đâu mà hết mà ha, nó đâu có gì mà giữ. Bây giờ mình xét lại cha mẹ mình hồi đó đã nuôi con lớn khôn như vậy, rồi tất nhà cửa ruộng vườn đất, bây giờ ông bà còn cái gì hay, hoặc là còn nắm đất hôi thối nằm ở dưới mồ đó, mình thấy có mang theo được cái gì đâu, không có cái gì mang theo, tất cả đều là như vậy, đều là vô thường, đều là quả diệt, không còn cái việc gì là thường hằng. Đó là cái định vô lậu, quán để vô ngã, để làm cho chúng ta không chấp ngã. Khi mà quán tâm như vậy thì cái ngã không có, cho nên người ta chửi không giận, mà không tham đắm vật này, không tham đắm vật kia. Cho nên chúng ta cuối cùng thì chúng ta trả được cái tâm tham của chúng ta cái gì? Mục đích của nó là ly tham cái gì? Cho nên chúng ta yểm ly được cái tâm tham của chúng ta do chúng ta đã tư duy đã quán ra. Bây giờ chúng ta đặt một cái niệm nữa, đó là cái thân bất tịnh. Cái thân bất tịnh, bây giờ trong thân của chúng ta nào máu mủ rồi đờm nhớt rồi thân phẩm nước tiểu nước giả, tất cả những cái này nó bất tịnh. Rồi bây giờ chúng ta thấy, bây giờ chúng ta chặt cái ngón tay thì chúng ta để ba bữa cái ngón tay này xình thúi, chúng ta có thấy cái ngón tay này của mình không, dám bắt nó không? Ôi của mình mà bây giờ không dám rờ nữa, phải không? Rồi bây giờ mình thấy cái thân bất tịnh là cái người mà chết đi, nếu mà để trình lên để 3 năm 7 ngày hoặc là 1 tháng, ai dám đi gần cái thây ma này không? Đó là không có tịnh không, bất tịnh. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là thân người dù nam hay nữ, người nào cũng không bất tịnh. Cho nên nhớ cái sự mà tu mà cái thân bất tịnh như vậy để làm gì? Để thấy được cái sự bất tịnh của cái thân mà chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn sắc dục nữa chứ gì. Mục đích của nó trị được cái tâm sắc dục của mình. Các bạn thấy khi mà nó khởi tâm sắc dục, cái mình quán cái tâm bất tịnh nó ghi gộn quá, thôi rồi nó sợ quá, cho nên vì vậy mà nó phá đi cái tâm sắc dục của mình. Cho nên mình ly được cái dục về sắc dục. Cho nên trong cái sự tu tập thì các con sẽ thấy rằng cái lợi ích thiết thực của từng cái bài pháp nó giúp cho chúng ta, có sự tu tập, nó đối với cái pháp đó, nó sẽ đối với cái chủ ly chỗ nào, chứ không phải là cái pháp này mà ly cái kia. Cho nên hôm qua có một người hỏi thầy quán gì bất tịnh mà bây giờ con đứng ở trước cái quan tài mà con lại con không muốn lại,
Phải không? Như vậy là chúng ta áp dụng sai. Áp dụng sai. Cho nên ở đây chúng ta áp dụng vào cái tâm sắc dục của chúng ta thì về quán thân bất tịnh mà thôi. Còn về cái vấn đề ma chay thì nó là cái vấn đề khác rồi. Cho nên đó là cái nghi lễ của cái mỗi cái dân tộc, nó có những cái nghi lễ ma chay của nó, thì tùy theo cái nghi lễ đó mà chúng ta thực hiện cho nó hòa hợp với cái tinh thần, cái tình cảm, cái hình ảnh tôn kính nghiêm trang của nó đối với cái nghi lễ ma chay. Cho nên mình áp dụng sai cái thì nó là tập pháp rồi, không đúng. Cho nên ở đây thì chúng ta phải biết cái pháp của Phật nó có những cái đối trị như thế nào. Ví dụ như chúng ta tu tập quán về cái tâm từ bi, cái tâm từ của chúng ta, thì cái tâm từ nó sẽ có cái công năng của nó là sẽ đối trị với cái tâm sân của chúng ta, cái lòng sân của chúng ta. Khi mà cái lòng sân chúng ta phát khởi thì chúng ta nghĩ chúng ta thương cái người mà người ta làm cho mình giận, thì mình nghĩ mình thương thì cái lòng sân nó quá giải ra liền, nó không còn sân nữa. Còn mình không thương thì tức là nó có thể giận hờn trong lòng chúng ta. Cho nên cái mục đích mà quán tâm từ thì cái mục đích nó đối với cái tâm sân, nhưng mà quán tâm bi thì nó đối với cái tâm hạ. Khi chúng ta nghĩ cái cách này để mình giết cái người đó, hoặc nghĩ cách này để mình cướp đất người đó, để cướp của người đó, mình nghĩ cách này nghĩ cách kia, đó là hại người. Mà khi mà chỉ hại người thì chúng ta khởi cái tâm bi, khởi cái tâm bi của chúng ta, thì cái tâm hại nó sẽ bị quá giải đi, nó không còn nghĩ mua cách này mua cách kia hại người. Mà chúng ta tu tập như vậy nó làm cho chúng ta vô lậu bằng cái tri kiến, bằng cái tri kiến, bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái sự tư duy của chúng ta. Cho nên cái sự tư duy suy nghĩ như vậy á, mà nghĩ như vậy thì chúng ta tu tập cái sự tư duy suy nghĩ như vậy gọi là định vô lậu. Mà cái định vô lậu này á, nó nằm ở trong cái lớp mấy, cái lớp chính tư duy mấy con. Cho nên khi mà dạy mấy con học về cái lớp chính tư duy á, thì người ta dạy cho mấy con có sự tư duy quán xét bằng cái sự suy nghĩ của các con, gọi là chính tư duy. Mà cái định vô lậu nó sẽ nằm ở trong cái sự tư duy này. Cho nên trong khi các con học cái lớp tư duy, người ta có nhiều đề tài người ta đưa ra cho mấy con để mấy con tư duy, mấy con suy nghĩ. Thứ nhất là người ta bắt buộc mấy con phải làm cái bài giống như cái bài luận văn. Người ta đưa ra cái đề tài, ví dụ như quán thân bất tịnh, thì các con phải suy nghĩ, rồi các con làm cái bài đó ra, các con viết, các con trình lên người ta đọc cái bài này. Người ta thấy các con quán như vậy, viết ra như vậy nó chưa đủ, người ta giúp cho các con sẽ có sự tư duy hơn nữa, rộng hơn nữa, để các con quán sâu hơn nữa. Và như vậy mấy con đặt cái đề tài đó, một lần các con quán như vậy, thì lần sau các con quán cho đến khi mà nó thấm nhuần được cái đề tài đó, là có thể nói rằng con thuộc lao cái đề tài đó, thì con mới thấm nhuần được cái pháp đó. Nó làm cho con thấy nhàm chán với cái tâm tham muốn gì ở cái đề tài đó. Cho nên cái sự này trong cái lớp mà chính tư duy, các con phải học được một năm tư duy như vậy. Cho nên khi một năm tư duy mà tập luyện như vậy, các con rất vừng. Cho nên mọi pháp mà tác động đến con thì con có sự tư duy cái pháp đó, nó sẽ quá giải, nó làm cho nó không tác động vào tâm tâm các con được nữa, các con tư giải thoát. Cho nên khi mà có Phật giáo mà ra đời, mà có những cái lớp học, mà nó có những cái giáo trình mà học Phật tu tập như vậy, thì mấy con rất nhẹ nhàng, mấy con rất dễ dàng, vì nó có cái lớp học, từng lớp học. Thì nói bây giờ mấy con là hôm trước mấy con đi làm việc, trong cái ngày chủ nhật thì mấy con phải có nghỉ, thì khi nghỉ cái ngày đó thì mấy con ở nhà làm gì? Mấy con sẽ đến vào sinh học cái lớp đó. Trong một năm, cứ một tháng có 4 ngày mấy con học về cái lớp chính tư duy. Do đó trong một năm mà mấy con ra trường rồi, thì mấy con sẽ thấy cái sự giải thoát của mấy con rất là cụ thể. Bởi vì các con dùng cái chính tư duy của mình để cho mình đối với cái ác pháp xung quanh mình, mà nó quá giải, nó không có làm tâm hồn của các con đau khổ gì nào nữa. Các con thấy cái lớp của Phật nó thực tế như vậy đó. Cho nên bây giờ nó chưa có mở cái lớp đó, nhưng mà điều kiện chuẩn bị sau này con cháu chúng ta sẽ có một cái lớp học đó, nó làm cho đưa cái con người chúng ta nó có những cái chương trình học. Học như vậy gọi là học đạo đức làm người, không làm khổ mình của người. Tức là mình có chánh tư duy thì nó không làm khổ mình rồi, mà hãy có chánh tư duy không làm khổ mình thì mình không bao giờ có những hành động mà làm khổ người khác. Cho nên đó là cái chương trình học đạo đức làm người, chứ không có gì hết. Nhưng mà nó có những cái lớp học tự chứng kiến, chứng tư duy, chứng ngữ. Cho nên tất cả những cái lớp học này nó được dạy sau này trong Phật giáo. Nhưng mà nói về Phật giáo thì nó không đúng, bởi vì nói về Phật giáo thì nó cô động ở trong cái tôn giáo của Phật giáo. Mà đây là cái lớp học đạo đức cho mọi người, chứ không phải là tôn giáo.
nghĩa là thầy sẽ đưa cái nền đạo đức này bắt đầu đi vào cái lớp học thực tế cho con người, chứ không phải là còn ở tôn giáo. Cho nên Thiên Chúa giáo nó vẫn có học được, tôn giáo nào nó đến đây nó học về cái đạo đức này cũng vẫn được hết, chứ không phải riêng. Mà cái người không tôn giáo người ta cũng vào người ta học đạo đức, cho nên không thể nói rằng đó là đạo đức riêng của Phật giáo, mà chính nó là cái người mà đưa ra cái nền đạo đức này là chính là Đức Phật, chứ không ai hết. Thầy là chỉ là cái người có công triển khai lại thôi, chứ thầy cũng không có cái mới mẻ ở trong này. Vì thầy cũng có đặt ra, mà chính cái người mà đầu tiên mà đưa ra được cái nền đạo đức này phải nói là công lao của cái Đức Phật Thích Ca, người đã làm được cái này. Cho nên người đã nói cái không làm của mình của người là chính những cái danh từ này cũng là của người nói, chứ không phải thầy đặt. Nhưng mà thầy muốn lặp lại cho nhiều lần để mấy con nghe là đạo đức không làm khổ mình khổ người chính đạo đức của Đức Phật Thích Ca. Cho nên từ lâu người ta học về Đức Phật thì đạo Phật người ta không có nghe cái danh từ này bao giờ, nhưng mà trong kinh sách Nguyên Thủy vẫn có những danh từ này, nhưng mà người ta cũng chẳng hiểu là danh từ này muốn nói gì, cho nên họ không triển khai và không giảng cho mấy con nghe. Đến hôm nay thì mấy con được nghe, nó là cái chính cái định vô lậu làm chúng ta vô lậu, và cái lớp mà chánh kiến tức là cái lớp vô lậu để mà chúng ta tư duy cho nó vô lậu. Các con hiểu chưa? Đó là cái phương pháp định vô lậu, mà cái danh từ gọi là thiền định nó là cái định vô lậu đó. Bây giờ các con đã hiểu rồi, khi mình muốn tu định vô lậu thì đừng có ngồi trên cái ghế dựa lưng vậy, phải đâu mấy con? Các con phải ngồi chiếc già thẳng hòa như là mình ngồi thiền định, bởi vì nó định vô lậu mà, chứ đâu phải nó ngồi ghế vô lậu sao? Nếu mà ngồi ghế vô lậu thì thầy ngồi ghế vô lậu chứ thầy cần gì mà phải nói định vô lậu. Cho nên nói định thì phải nói thanh chân xích bằng. Nếu ngồi kiết già không được thì ngồi bán già, tay phải để lên trên bắp đùi mình thẳng ngồi nghiêm chỉnh như một người ngồi thiền định, rồi bắt đầu mới đặt cái đề tài nào đó trước mặt của mình, rồi mình mới tư duy mình suy nghĩ. Mà mình suy nghĩ lần thứ nhất nó chưa rộng, mình đặt nó lại lần thứ hai mình suy nghĩ nữa, rồi mình suy nghĩ nữa, mình lặp đi lặp lại nhiều lần của cái đề tài đó, mà mình thấy sao mà mỗi lần mình suy nghĩ như vậy chỉ 5 phút là nó hết rồi. Mặc dù là mình tu 30 phút thì 5 phút này qua rồi thì mình đặt cái đề tài tới lại mình cũng quá, từ đầu tới chân mình có sự vô thường như vậy, nó thay đổi như vậy, nhưng mà nó hết rồi. Bắt đầu mình đặt tới lại mình cũng quá lần nữa, coi nó có ra cái thêm gì nữa không. Mà nếu tiền không ra nữa thì làm ơn lại hỏi thầy, con sao con quán có 5 phút thịt bóng lắm, nó vô thường rồi sao mau quá vậy. Bắt đầu đó thầy mới hướng dẫn cho các con thêm những cái chi tiết thêm để thấy được những cái vô thường nữa, phải không? Nó mới khi mà thấy càng nhiều sự vô thường ở trong đó thì nó thấm nhuần chứ. Nhưng các con mới nghĩ là bây giờ hồi cha mẹ mình sinh ra nhỏ, bây giờ lớn lên rồi, bây giờ mặt nhăn rồi tóc bạc, hồi đó là tóc đen, mình nghĩ như đó. Bây giờ hồi đó thì răng mọc, rồi bây giờ là răng rụng, mình nghĩ như đó. Giờ hết rồi không biết gì nữa rồi, cái vô thường có nhiều đó. Rồi bắt đầu nó mình đâu có tìm ra được cái sự vô thường nữa, cho nên nhờ những cái chuyện hữu tri thức, nhờ bậc thầy của mình, người ta mới giúp cho mình có những cái tư tưởng tiên tiến của mình, nó phát triển ra, nó tư duy nó sâu ra nữa, nó tìm hiểu nó sâu về cái sự vô thường đó nữa. Thì từ những cái thân của mình vô thường, rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa, tất cả những vật xung quanh mình đều vô thường, do đó nó phá cái ngã của mình không còn dính mắc. Bởi vì người ta nói ngã mình còn ngã sở nữa, thì cái ngã là vô thường rồi, còn những vật xung quanh mình phải vô thường nữa. Bây giờ mình quán xét nội cái thân mình nó chưa thấu thì người ta dạy cho mình quán xét thêm những cái đề tài vô thường trong đó nữa. Rồi người ta mới dạy cho mình quán xét thêm những cái quần áo mình mặc nó thay đổi như thế nào. Năm rồi tôi mai cái bộ đồ năm nay nó cũ nó rách thì nó là vô thường chứ sao. Nó hồi nãy giờ sợ tôi quên quán cái này vô thường, thầy nhắc tôi mới nhớ cái áo quần tôi nó vô thường mà tôi quên, tôi mặc đây mà nó cũ mà tôi quên đi. Tôi cứ nhớ là cái thân tôi vô thường mà tôi quên cái áo quần tôi vô thường. Rồi bắt đầu tới cái lược của mình hôm nay nó cũ rít rồi mà cũng còn chảy, thì mình thấy nó vô thường là nó thay đổi. Hồi tôi mới mua nó mới, bây giờ nó gãi hết mấy cái răng rồi. Rồi dây thì nó vô thường chứ sao. Các con hiểu, từ những cái vật chất xung quanh của mình, tức là cái ngã sở đó, mình đều là từ ở trong thân của mình, rồi mình quán dần ra những cái ngoại thân của mình nữa, thì tất cả những cái vô thường này nó trùng trùng vô thường chứ đâu phải là một thứ vô thường. Các con hiểu chưa? Một cái pháp nào nó cũng có nguyên dạng cái trùng trùng cái pháp của nó kỳ theo hết, nhưng mà chúng ta biết cách thì chúng ta quán nó sâu, nó làm cho chúng ta thấm nhuần
và càng thánh nhuần thì nó sẽ ly cái tham 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 đi với chúng ta. Phải không các con hiểu? Vì cái phương pháp đó là cái định vô lậu. Bây giờ đã hiểu định vô lậu nó có công năng, nó lợi ích như vậy rồi, thì về mà ráng tu, nhất là bây giờ quán thân mà bất tịnh á, thì các con chưa đủ cái hình ảnh của nó đâu. À, làm ơn coi cái người nào mà hốt cố có mình lợi mình xem cái đã. À, người ta hốt cái 3 năm người ta lợi, người ta quật cái mồ lên, người ta lấy cái hài cốt ra xem coi thứ nơi đây không. Làm ơn ráng chạy lại xem, mà khi xem rồi đã về mới được quán thân bất tịnh mới thấy được cái hình ảnh.
Vì nó không dẫn được hơi thở sai cách cho nên nó bị mệt. Mà khi mình tu hơi thở mà thấy nó không được á, thì các con đừng có tu hơi thở, mà hãy tập đi kinh hành. Hãy tập các bạn, bây giờ các con thấy mình đi kinh hành hỏi chung rồi, thì mình dẫn dụng hai cái tay của mình mà có thể mình tu được. Ở đây thì nói như thế này, những cái người mà họ thiết tập mà tàn tập, họ bị hai cái chân cột mà bị tai nạn, hai cái chân căng họ cũng hy sinh một cái phần cơ thể này. Những cái người mà họ ngồi trên xe lăn họ vẫn tu được những cái chân này. Theo cái phương pháp của Phật dạy thì chúng ta nương vào cái thân hành của chúng ta là làm cái niệm để chúng ta tu, cho nên nó vẫn tu được, chúng ta sẽ không tu được. Cho nên là cái người mà ngồi trên xe lăn họ không đi được, họ có cái chân này, họ vẫn ngồi hai cái tay họ làm, họ vẫn tu được. Với mẫu cái hành động ra thì họ lưu ý cho mình. Cái đâu phải cần cái hơi thở, nhưng mà sau khi mấy con thấy tu tập cái hơi thở mà nó bị mệt như vậy á, thì mấy con được cái tu hơi thở. Nếu như con tu á thì nó sẽ bị mệt, cho nên mấy con cũng biết tác dụng được hơi thở rồi. Cho nên Đức Phật có dặn chúng ta tu tập cái hơi thở cũng giống như cái người mà chơi kỹ, cái người quay kỹ và quay cái xa gì đó, thì cái chơi kỹ có cái kim mà nó chơi kỹ để được không còn người ta té rồi nó, nếu mà nguyên nhân thì nó khóc cái tự chỉ, mà quy mà chậm quá thì nó cái tự chỉ nó lây nó không có xong. Ngày xưa thì ông bà của chúng ta hay dệt vải bằng cái chỉ mà xe chỉ như vậy, mà cho nên cái lấy dây chỉ đó thì có cái người xưa người ta rằng á, thì cái hơi thở của chúng ta vận dụng cũng giống như cái người xưa, đừng có quá dội vàng mà cũng đừng có quá lây, do đó nó vừa để cho cái hơi thở thì nó không mệt, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết được, hay chúng ta bỏ cái hơi thở đi, chúng ta sẽ tu cái thân hành, thân hành hoài, mình tu thân hành hoài. Nhưng mà sau khi tu cái thân hành hoài mà nó đạt được rồi, mình trở lại mình tu hơi thở thì nó mất cái trường hợp đó. Vì cái sự tập trung của chúng ta nó có cái quan trọng là cái tập trung vận như là, rồi cái hơi thở bắt đầu nó vận dụng, nó tự nó vận dụng cái nhìn ngó của nó, cho nên nó mất tự nhiên, nó làm tới rồi, nó hơi hấp, nó làm chúng ta mệt, nó có gì. Do đó thì khi một trường hợp mà thở mà chừng 5 phút 10 phút mà mệt thì thôi chúng ta không tu nữa, thở mà chúng ta tu cái đi thang đi kinh nghiệm. Trong cái vấn đề mà tu về đạo Phật là một cái mục đích mà hơi thở hay hoặc là cái đi kinh hành á, là cái mục đích nó để giúp chúng ta tỉnh thức tỉnh giác mà thôi, chứ nó không phải là đi vào đâu được hết, nó chỉ giúp chúng ta tỉnh giác ở trên kinh hành mà thôi, chứ không có gì. Cho nên mình nương vào cái hơi thở thì cũng như nương vào cánh tay của mình đưa ra đi vô. Cho nên các con có thể ngồi, các con đi mấy mỗi chân, các con ngồi đưa tay ra vô, đưa tay ra vô thôi thì nó không mệt nhỏ. Cho nên các con biết chuyện các con đi, cho nên mình tạo thành ra những cái hành, thân hành của mình để mình tu tập, thì cái đó là cái tốt. Cho nên các con đừng cố chấp quá cái hơi thở. Tuy là cái người mà người ta nương vào được hơi thở, người ta tu thì người ta có cái hành lực lớn, nó nương vào cái chỗ đó là nó tự động của cái cơ thể nó hoạt động, không có sự mà hoạt động. Như bây giờ con đi nó mới đi, còn con không đi thì nó không đi, cũng như con đưa tay thì nó đưa tay. Còn bây giờ cái hơi thở con, bây giờ con bảo con không làm sao mà bảo nó muốn thở được không, nó tự động rồi. Đó là cái niệm tự động, mà nếu mà chúng ta tu được cái niệm tự động đó thì nó gì là ít, chúng ta không dùng được mà nó có sẵn, nó có sẵn. Cho nên cái điều niệm hơi thở nó lại lớn như vậy là vì nó là cái niệm có sẵn. Còn bây giờ cái thân chúng ta ngồi yên, nó ngồi yên, nó hoạt động được, nó không có niệm sẵn. Cho nên cái thân hành hoại buộc lòng là chúng ta phải là có cái sự thực, có cái sự hoạt động nó mới hoạt động. Còn cái thân hành hậu tự động nó hoạt động. Như mạch máu chúng ta bây giờ nó cứ tự động hoạt động chứ nó không thể nó ngưng. Nó ngưng thì chúng ta chết. Cho nên vì vậy tự động nó hoạt động,
như khi chúng ta ngã thì nó tự động nó ngã, không thể nào mà chúng ta bảo nó dừng. Cho nên không phải ngồi yên rồi mà tự động cái thân của chúng ta hoàn toàn yên lặng như thế này. Cho nên cái thân hành ngoại cũng yên lặng được, nhưng mà thân hành nội thì nó không yên lặng, nó cứ đi như vậy. Do cái sự tu tập, do cái sự tu hành của chúng ta nguyên và cái sự hoạt động của thân của chúng ta, mà chúng ta tu hành gọi là pháp thân hành nghiệp. Pháp thân hành lấy cái niệm của thân hành mà làm cái niệm để tu cái thân tại ra. Như bây giờ các con thấy bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình tạo ra cái niệm. Cũng như bây giờ thầy đưa cánh tay ra thì tạo ra cái hành động cánh tay, thì đó là cũng là tạo cái niệm, nhưng mà tạo ra cái hành động. Còn cái đi tạo cái ý thức niệm, cái này cũng là tạo cái niệm. Cho nên đối với vấn đề mà thân hành thì nó gần gũi hơn, mình tạo ra cái hành động của thân, còn mình tạo cái ý thức niệm ra. Trong đạo Phật nó không có nói là tạo ý thức niệm mà tạo cái niệm của thân hành. Cho nên có cái thân hành tự động mà cái thân hành không tự động, phải mình chủ động mình điều khiển cái hành động. Cho nên với cái hơi thở mình tu cũng được, thì các con đừng có thì có dần tu hơi thở liền hành tu cái thân hành hoàn để cho mình chủ động điều khiển cái thân hành theo cái muốn của mình. Thì từ đó cái tâm mình mới là thực thức được bắt đầu mình vô lần tu hơi thở, chứ không phải bỏ hơi thở nhưng phải tu nó cao. Đó là thầy khuyên cái cô dự đạo nên tu tập bỏ hơi thở và tu hành thức khác. Thì lần lượt mình cũng sẽ trải qua tất cả 18 điều một cái hơi thở điều gì khác chứ không có gì đâu mà khó khăn. Mà bây giờ mình ôm cái pháp mà hơi thở mình tu thì mình bị rối loạn hô hấp. Rối loạn hô hấp thì nguy hiểm. Nó nhớ kỹ chưa? Nếu kỹ thì phải ráng giữ gìn. Ai có cái trường hợp mà tu hơi thở nó bị chứ mà thì bỏ hơi thở dừng lại. Đừng có cố chấp mà cứ ôm cái hơi thở mà tu thì không được. Buổi chiều nay thầy tiếp tục để hướng dẫn cho cái tháp kế tiếp trong cái buổi họp bắt con sai cho cái ngày mai. Thì từ hồi sáng chúng ta đã học được cái định vô lậu rồi, bây giờ chúng ta học đến cái định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở nó riêng cái phần của định niệm hơi thở thì nó có tới 18 cái định niệm. Theo như về cái hơi thở thân thì nó có 16 cái điều mục của nó, nhưng mà đọc qua cái bài thân hành niệm thì trong đó có dạy về hơi thở, bài thân hành niệm thì nó có 2 cái điều mục nữa để cho nó gợp hết về cái thân, cái bài thân hành niệm và cái bài định niệm hơi thở gợp lại thì chúng ta được 18 cái điều mục. Cho nên ở đây cái bài thuyết trình này thì nó có nói như thế này: định niệm hơi thở có tất cả 18 cái điều mục. Người nói tu tập chỉ nên tu tập từ 1 đến 6 điều mục đầu mà thôi, tức là biết hơi thở ra hơi thở vô, cho đến đề mục tịnh chỉ an tịnh, đề mục an tịnh tâm hành theo hơi thở. Mỗi đề mục phải tu tập cho tới khi đạt được kết quả, nghĩa là mình tu từ đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ 6 này, mình tu phải mỗi cái đề mục mình phải tu cho tới khi đạt được kết quả, sau đó mình mới đi sang cái đề mục khác nữa từ một thứ nhỏ cho đến thứ 18. Cho nên trong khi đó mình đừng có vội mình tu luôn cả 18 cái đề mục, nó không đúng. Mình tu từng đời tu những cái đề mục, nhưng trước khi mình tu định niệm hơi thở thì thường thường trong kinh Phật điều nhắc là mình phải tập ngồi thiết già. Thứ nhất là Đức Phật bảo mình tu nó giống vậy, cái người tu định niệm hơi thở không phải ngồi dễ dàng mà tu được, ngồi chỗ ồn ào mà tu được. Như bây giờ các con ngồi trong tháp hai ba người thì các con mình tu định niệm hơi thở nên tu tập chính mình cũng giác nhẹ hơn. Bởi vì cái hơi thở nó không có chấp nhận cho mấy con tu cái chỗ mà động, cái chỗ nhiều người, nó chấp nhận cái chỗ đó có yên tĩnh, nó không dám. Cái phương pháp đó nó bắt buộc mấy con phải tu cái chỗ yên tĩnh, không dám việc hơi thở thì nó không nhiều. Cho nên trước tiên Đức Phật thường dạy đó, chúng ta phải tìm cái nơi vắng vẻ, cái khu rừng, cái gốc cây bên đường suối, một cái nơi yên tĩnh, cái gò mà cái nghĩa địa nơi vắng vẻ. Để rồi khi mà tìm được cái nơi lắng rõ rồi thì Đức Phật dạy kế tiếp chúng ta làm cái gì nữa. Bây giờ đi thức thực, ăn cho no là cũng đi, thế còn đói thì hồi tu cũng được đâu. Nói cho rõ ràng là cái bài pháp của Phật dạy rất rõ, đi thức thực vậy ăn buồn cũng rồi cứ nghỉ, chỉ một chút cho nó tiêu cơm cái đã. Rồi khi mà nó được nghỉ một chút rồi, ăn uống nghỉ một chút rồi, bắt đầu bây giờ nó lợi cái nơi, đến cái nơi mình tìm cái chỗ vắng vẻ đó thì mình phải tập ngồi thiết già. Thành ngồi kiết già không có nghĩa là ngồi kéo chân lên rồi bắt đầu hít thở theo kiểu mấy con thì mình nói sao, bởi vì Đức Phật đã nói tập ngồi kiết già, nghĩa là ngồi kiết già lưng thẳng và kéo chân đàng hoàng, ngồi coi cái thân thể của mình nó có yên, nó có yên chưa. Ở này nó chưa ngồi, nó chưa có yên gì hết, nó bắt đầu cũng do hít thở rồi. Thì thân mà tâm nó, cái thân mà nó chưa yên mà cái tâm nó làm sao mà nhít vô cái hơi thở nó mới cảm nhận được. Cho nên tập ngồi kiết già lưng thẳng, lúc đầu giờ mình ngồi kiết già lưng thẳng, ngồi thẳng rồi mình nghe coi tứ quan mình ngồi cho nó bao lâu. Mới đầu thì chúng ta tu hơi thở đó, nhưng mà chúng ta phải tập ngồi kiết già ngay cái chỗ yên tĩnh, rồi chúng ta kéo chân lên thì chúng ta nghe coi cái thân nó bao lâu nó được yên, hai chân ngồi nó yên như thế nào. Rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi thử như vậy coi tứ quan từ 5 phút đến 10 phút ra sao, nó có thay đổi gì không, nó có đau có tê cái gì không, thấy thân yên được. Mình ngồi ráng lên 15 phút có được không, 15 phút có được không, mà nếu mà được thì mình tăng lên 20 phút. 20 phút mình ngồi thử coi, mình xem xét thử coi, mình quan sát cái thân đi, mình ngồi nó có đau có tê đúng không. Mình thấy là bây giờ mới 20 phút mà bây giờ nó tê cấm cái chân rồi, mình như vậy là không được, hoặc là nó mới bắt đầu nó tê. Rồi bắt đầu mình ngồi cho đến 30 phút thử coi nó tê đến cái mức độ nào. Do đó mình biết là bây giờ mình ngồi từ khoảng độ 10 phút thì nó không tê, mà bắt đầu từ 10 phút trở lên thì bắt đầu nó tê, thì bắt đầu mình lấy 10 phút mình cái tiêu chuẩn. Bởi vì đó là mình tập ngồi kiết già mà, sao hiểu? Còn khi không bây giờ mình ngồi kéo chân kiết già đau quá, ta tăng cái chân ra, thôi giờ ngồi lắm, phải không? Cho nên Đức Phật thường dạy mình khi mà tìm cái nơi thanh vắng mà ngồi thì tập ngồi kiết già lưng thẳng. Vậy bây giờ mình phải tập ngồi kiết già cho được cái đó. Cho nên cái phương pháp với cái phương pháp khác mình ngồi bán già rồi, nhưng cái phương pháp này là khác bỏ một cái già, cho nên các con phải kéo lên một cái già. Có người kéo lên cái hộ đầu khác thì hết không, thì do đó mình phải tập. Bây giờ ví dụ như bắt đầu mình muốn ngồi thì dạy cho cách thức các con tập ngồi cái già. Ai ngồi được rồi thì thấy dễ, còn ai chưa ngồi được thấy khó chứ không phải dễ đâu. Bắt đầu bây giờ hai chân mình ở hoàng đi vô cái mình ngồi từ cái đó, mình ngồi cái bàn lại rồi, à, mình ngồi một lúc cho nó yên, cho ở bên này nó ngồi nghe nghe con im rồi đó, bắt đầu nó lôi cái chân kéo lên thì kéo lên nó cũng đau đó, nhưng mà nó đau ít hơn, nhưng mà kéo lên cái mình để thử đó, để cho một hơi cái nó im luôn, à, bắt đầu bây giờ mới tháo nó ra, mình để ngồi lại thì bắt đầu mới kéo trở lại, nhiều lần tập luyện kéo lên kéo xuống như vậy thì nó con sẽ ngồi kiết già được hết. Chứ đừng có vô mới cứ ở ngoài kia đi xem xa vô cái ngồi kéo chân lên là cái người đó mình ta quen rồi. Còn mình chưa có quen, kéo lên một cái là kể như là mình ngồi nó đau ghi gớm lắm. Cho nên vì vậy mình phải ngồi trước, ngồi cho đâu, ngồi bán già như thế này, hai chân ngồi để cho cái trên cái chiếu như thế này, ngồi một lúc nó im rồi mình cho nó dịu, mấy cái khúc xương cho nó gì hết không. Sau khi nó im dịu được rồi đó, bắt đầu mình bung ra mình mới kéo nó trở lại, rồi mình kéo nó lên thì mình thấy nó cũng đau ít chứ không có đau nhiều đâu. Rồi một hồi cho nó hết đau, mình hết đau nó vui, mình nghe cái khi mình ngồi yên rồi mình nghe cái lực ở trong người của mình chút nóng nó coi như nó đi lên, nó không lên, coi như cái chút nóng nó bị tỏ lên cái đầu của mình, mình nghe cảm giác có cái lực nóng ở trong người của mình, tức là cái nóng nó bốc lên. Đó là cái sự tu tập của cái cách kiết già, nó làm cho chúng ta có một cái vô tâm rất là chính xác và rất là kỹ lưỡng. Khi mà ngồi kiết già tập ngồi được rồi, bởi vì tu tập mấy con đừng có dội nha, đừng có dội nha, tu hơi thở đi vô cái ngồi rồi hít thở, mình thử chậm chậm nhưng mà chất lượng cao, tập cho nó ngồi cái thân cho yên rồi, rồi bắt đầu lên được mình thấy cái thân yên rồi mình mới tác ý, ha, mình mới tác ý, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết thở ra, hay qua là cái tam thể tập trung ngay nhân trung, biết hơi thở ra biết hơi thở vô, mày không có được quên không, nhắc nó vậy đó. Thì bắt đầu mình mới bảo mình nói hít là mình thở, hít thở hoặc là hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, theo cái phương pháp tác ý sẵn có ở trong cái 18 cái đề mục. Còn bây giờ mình muốn đặt ra, mình được đặt ra một cái câu tập pháp, mình vẫn sai nó được chứ đâu có sao. À, cái tâm phải chú ý cái phải tập trung tại nhân trung, biết hơi thở ra vô nha, mày không có được mà phóng vật, mày không được khó quan khó đợi, mình không được khởi niệm nha, không được hôn trầm buồn ngủ nữa, mình nhắc bị mình sợ mình ngồi hơi nó ngủ sao, cho nên mình nhắc một lọt nó bắt đầu nó ghi nhận nó để đó, cho nên vì vậy mà nó không hôn trầm. Còn mấy con ngồi hơi không nhắc nó bắt đầu gục tới gục luôn, phải mấy con không dạy cái tâm mình. Bởi vì Đức Phật nói mình huấn luyện tâm cũng như huấn luyện một con vật, huấn luyện một con voi, có phải không? Trong cái kinh mà Đức Phật nói huấn luyện con voi đó, Cho nên vì vậy mình huấn luyện cái thân tâm mình là mình như là huấn luyện một con vật. Cái nhiều kiếp mà họ huấn luyện một con thứ vật. Cho nên mình dạy nó, bảo nó, không biết nghe chứ không phải nó không biết nghe. Thầy nói cái tâm của mình với cái thân mình nó biết nghe. Mình phải hướng dẫn, mình phải dạy từ lâu tới giờ các con cha mẹ cho mình cái thân ra. Nhưng mà nó muốn cái gì thì mình cứ làm theo nó, chứ mình chưa có huấn luyện nó chút nào hết đâu. Có phải không, mấy con thấy có đúng không? Thầy nói có đúng. Tức là cái thân tâm mấy con nó muốn là mấy con làm theo. Chứ ít khi mà cái con răng dạy nó bảo nó phải sửa cái này sửa kia. Chứ mấy con sáng trước mấy con răng dạy bảo nó sửa là nó sửa theo đúng như cái ý muốn của mấy con, nó không có làm bậy đâu. Nó rất là dễ dạy chứ nó không phải là khó dạy đâu. Cho nên coi vậy, chứ cái thân tâm mình nó là một cái phần của một cái phần vật chất, vật lý. Cho nên nó điều khiển, nó mình điều khiển được nó. Nhưng mà mình phải biết huấn luyện nó. Nếu mình ức chế quá thì nó phản ứng lại, tức là nó chịu đựng không nổi thì nó sẽ đau bệnh. Cho nên vì vậy mình vận dụng hơi thở sai nó cũng làm cho mình mệt đó, các con thấy. Cho nên trong cái sự tu hành, mấy con lần lượt, mấy con tập luyện, cái huấn luyện, mấy con nhìn thấy cái người mà làm thiết không, họ dụ dụ con một con khỉ hoặc là một con vật, một con gấu hoặc con cọp, nó làm được cái chuyện gì đó, cái họ cho nó ăn cái bánh, thấy không? Nó mừng quá, cho nên vì vậy mà nó à như vậy mà nó làm nữa để cho chủ nó cho ăn. Còn mình cũng dụ nó, mình ráng mà làm gì được thì mình không khổ cái gì, mày xả cái tâm mình được cái thân thì mày hết khổ cái gì, mình nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó giật. Cái gì mình nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó vẫn làm cho mình. Còn cái này mình cứ mà nó ầm cứ dứt pháp mình tu tập như Phật ra, tức là những cái phương pháp đó là cái phương pháp huấn luyện tâm chứ không phải gì hết. Hôm nay thầy nói để mấy con biết được, cho nên vì vậy mà cái phương pháp lấy cái ý thức mình mà dẫn nó đi vào cái chỗ giải thoát của nó. Cho nên trong kinh pháp cú, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp mà, nó dẫn đầu các pháp, cho nên nó dẫn nó vào cái chỗ mà mình muốn cho nó đừng có khổ nữa, dẫn vào cái chỗ đừng có đau khổ nữa. Cho nên các con cố gắng mà dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn cái tâm mình. Cứ mình ngồi mình hít thở, thì cái mục đích mình hít thở là để an trú cho được trong hơi thở chứ gì. Mà an trú cho được hơi thở thì mình phải nhắc mình biết nó sẽ xảy ra cái gì. Nó không cần thì miên, nó không có niệm này niệm kia, nó không có an trú được. Cho nên mình mới nhắc bảo nó, đừng có khởi niệm, phải tập trung trong đó, biết hơi thở ra hơi thở vô cho rõ ràng. Đừng có không cần thì miên, mày phải nghe lời tao. Do đó mình dặn nó vậy rồi. Bắt đầu mình hít thở mình thấy đang in ra, nó làm theo ý muốn của mình. Các con thấy khi mà các con thấy các con tu tập mà cái pháp mà như lý các ý có hiệu quả, mấy con nhắc cái tâm đâu nó làm đó, mà nhắc cái thân bảo đừng có đau. Mình có nhiều người họ hay lắm mà dụ dỗ nó thân đau, mày đừng có đau, mày đau ta khổ lắm, mày đừng có đau, mày phải mạnh đi, cái thọ là vô thường, mày đừng có đau nữa. Nhắc nhở như vậy rồi bắt đầu đó mình đưa vào thở, cái đau như mất rồi. Đó là những cái cách thức mình dụ dỗ thân mình. Còn những cái thức mà truyền lệnh cúng khi đó, mình phải căng thẳng với nó cứng đầu quá thì phải căng thẳng với nó. Cho nên vì vậy dừng lại mình không được sân nữa, mình sân mình chết, hoặc là mình dừng lại mình không được buồn ngủ nữa, mình phải tỉnh táo. Đó là những cái pháp, cái phương pháp truyền lệnh, và cũng là cái phương pháp dịu gió. Cho nên các con có lúc nhẹ nhàng dịu dỗ nó, mà có lúc thì mấy con phải căng. Lúc mà nào mà mấy con biết mấy con dịu dỗ, mà lúc nào mấy con phải rút rơi đánh nó, các con phải biết nhé. Lúc mà nó chưa có bệnh, chưa có đau, chưa có bệnh tật gì hết thì các con cứ quất nó. Còn lúc mà nó bệnh đau, nó yếu đuối, nó ăn ít, nó đi, nó mệt nhọc thì các con dụ dỗ nó. Chứ mấy con đánh nó biết nó chết luôn à. Cho nên phải biết lúc dụ dỗ mà lúc không dụ dỗ. Nó là cái thân tâm của chúng ta trong cái sự tu tập như vậy. Cho nên đạo Phật có những cái phương pháp để rèn luyện. Khi mà cái thân của chúng ta đã ngồi được kiết già rồi, ngồi im thấm rồi thì bắt đầu chúng ta mới nhắc, mới các ý đâu cho nó rõ ràng rồi thì bắt đầu nó hít thở. Mà hít thở như vậy vẫn còn thấy vật tưởng ra vô thì chúng ta lại mỗi hơi thở thì các ý một câu hít, rồi bắt đầu hít vô thở, bắt đầu thở ra. Tại sao mà mình hít thở 5-10 hơi thở hoặc 1 phút 2 phút 30 phút mà nó còn vật tưởng? Là tại vì nó chưa có quen an trú. Cho nên vì vậy đó, mình thấy cái tâm của mình nó chưa có quen, cho nên mình phải nương, mình nắm hai cái tay nó, mình nương cũng như một đứa bé nhỏ nó chưa biết đi, mình nương mình dẫn nó đi, nó bước từng bước từng bước, nó mới xỉu bên đây nó xỉu bên kia, nhưng mà mình cắt bằng hai tay cho chặt. Thì cái phương pháp mà huấn luyện cho nó đi cho vững ở trên hơi thở Thì bằng cách thì mấy con thấy rất rõ là chúng ta huyết là mình nắm cái tay mình nương cho nó để cho nó nước bước đi chứ gì, thở là nó bước bước nữa nó thở ra chứ gì, và huyết thở huyết thở mình cứ nương. Các con có cái rồi, khi mà tập cho nó đi mấy con mới biết được cái điều mà thầy nói. Thì bây giờ mấy con tập mà cho nó thở thì cái thân của con nó thở cho đúng, mình để cái tâm nó chú cho được thì các con cũng như là mình dạy một đứa bé, một đứa nhỏ chưa biết đi để cho nó biết đi, đi trên cái hơi thở đó. Nó thì cách thức như vậy. Còn này các con cứ chậm khu hít thở rồi nói sao mà tôi tu qua không con đứng tính, tại vì mình không tập mình mà mình ép buộc mình phải làm như vậy, rồi mình cố gắng mà chậm khu tập trung trợn trắng con mắt lên mà nhìn cái hơi thở gì tới chừng nhức đầu quá, trời ơi nhức đầu quá, như vậy là mấy con quán tập được không, có còn nhớ gì. Cho nên trên cái sự tu tập mấy con khéo léo thiện xảo thì nhắc, vì có tu tập rồi mấy con mới biết được cái sai của mấy con đã tu qua. Chứ còn nếu mà thầy hôm nay mà thầy không nhắc thì mấy con thấy mình tu như đúng cái gì, nhưng mà đi qua rồi thì mấy con mới thấy chúng ta. Cho nên hôm nay mấy con mới vào để tu, mấy con được dạy huấn luyện kỹ lưỡng. Cho nên khi tu một cái pháp gì đó mình phải tu cẩn thận kỹ lưỡng, rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Cho nên thậm chí như thầy đã nói cung kính pháp mà, các con nhớ mình cung kính pháp tức là mình ăn mặc áo tràng áo dài đàng hoàng, khi mình ôm vào cái pháp mặc dù là hơi thở, mặc dù trời nắng nực nhưng mình vẫn ngồi thẳng hoài đàng hoàng, mình vẫn mặc áo đàng hoàng, mình cung kính nó mà. Cho nên từng cái hơi thở mình vẫn giữ gìn rất là kỹ lưỡng, do đó cái kết quả nó rất lớn. Con mình nó sợ ừ mình chán thôi mặc áo ngắn. Có nhiều người bên nam phái, có nhiều người họ thấy ngực quá họ cởi áo họ ở trần họ ngồi thiền, trời ơi họ hít thở cái kiểu này giống như võ sĩ chứ đâu phải là còn là cái người mà tu theo pháp đâu, chính tầm pháp đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà mấy con đã coi thường pháp không có đúng cách, cho nên vậy mà nhớ kỹ những cái điều mà thầy nói. Khi chúng ta không muốn tu thôi mà muốn tu, dù là đi kinh hành cũng phải mặc áo đàng hoàng mới tu, bởi vì đó là pháp của Phật, pháp mà Đức Phật đổi bằng xương bằng máu Đức Phật, chứ đâu phải là pháp thường, pháp để cho mình làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà bây giờ làm chủ được cái đời sống mình như vậy mà mình coi thường nó thì mình tu tới đâu. Cho nên mỗi lần mà ôm pháp đi, không theo thầy nghĩ không được mặc cái áo ngắn, phải ăn mặc về chỉnh như mình đến gặp chúc mừng cha mẹ mình, chúc mừng tuổi thọ cha mẹ mình vậy. Cho nên các con đến chùa các con lại Phật các con ăn mặc đàng hoàng, nhưng mà lại pháp thì các con ăn mặc đàng hoàng. Đó là các con nhớ kỹ trong cái cuộc tu tập. Do cái sự mà kinh cung kính như vậy mấy con mới có đủ cái niềm tin ôm chặt pháp mà mấy con tu tới nơi tới chốn, chứ không kém mấy con thế nào mà không đạt được. Thậm chí như Đức Phật khi tu xong ngài còn quỳ xuống ngài đảnh lễ cái pháp, mình quá tôn trọng cung kính. Nếu không có pháp này tổng chừng ngài có làm chủ được sinh già bệnh chết không, không thể được. Cho nên khi mà tu xong rồi ngài mới thấy một cái pháp tuyệt diệu, do chính ngài đã làm ra cái pháp này mà ngài còn quý trọng, còn huống hồ chúng ta có làm ra được cái pháp này đâu, có biết được cái pháp này đâu, thế mà sao chúng ta không kính trọng nó, phải không các con? Cho nên vì vậy mình nhớ kỹ, khi mà chúng ta tu hơi thở thì chúng ta phải đi lần nữa. Bây giờ nhiếp về cái đề mục thứ nhất, hít vô, tôi biết tôi hít vô như thầy dạy chỉ nữa. Bây giờ về cái pháp này thì chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập thì hiện giờ mà nói để mà cho chúng ta nghe, để mà chúng ta tu tập thì ở đây cái người, có người nào mà có thể mà làm đúng cái pháp này thì hãy ra đây ngồi tập làm cho mọi người xem thấy, ai làm được. Bây giờ có người nào mà làm được gì cái chuyện hơi thở thì sao vậy, ý của mình làm chứ ai có biết được đâu, cho nên đâu có diễn tả được cái hành động nào đâu. Bây giờ cũng ngồi quý vị ngồi vậy thôi chứ còn không biết gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta có làm gì đi nữa thì chẳng qua là cái sự cẩn thận của mình mà thôi, chứ không thể biểu diễn cái hành động qua cái chỗ ngồi này sợ được, phải không các con nhớ? Đây là người nào cũng ngồi theo cái đặc tướng của mình rồi, nhưng mình phải nhớ ngồi chứ gì, ngồi chứ gì, đừng ngồi vắng vẻ. Nếu mà chúng ta Đức Phật nói tìm cái chỗ vắng vẻ rồi, phải khi mà ngồi tìm chỗ vắng vẻ được rồi thì phải ngồi chiếc già lưng thẳng. Bây giờ phải tập cách thức ngồi chiếc già lưng thẳng, rồi ngồi cho nó im rồi bắt đầu mới vô hơi thở. Vô hơi thở thì phải tu tập từng hơi thở, phải kính trọng từ cái chỗ ngồi chiếc già, kính trọng từ cái nơi yên tĩnh. Còn mấy con thấy bây giờ mình đủ cái chỗ nào mình tu, mình phải có tìm cái chỗ yên tĩnh, mình phải có kính trọng tôn trọng cái nơi vị trí yên tĩnh của mình đâu. Cho nên mình biết thở có tập trung, không bao giờ mình biết vô trọn vẹn của mình đâu. Đó, sau khi mình tu cái định niệm hơi thở thứ nhất rồi cái địa ngục thứ nhất rồi, mình an trú được rồi. Nếu mà người nào mà nghe lời thầy mà tu hơi thở mà đúng như vậy thì mấy con tu trong vòng cao lắm là mấy con sẽ tu tuân lễ, là mấy con sẽ thuần thục, rất thuần thục cái địa ngục này. Không bao giờ mấy con sẽ tu có một cái niệm nào xen vô, không bao giờ có một cái hôn trầm thiền nhiên nào mà xen vô chỗ mà mấy con đang ôm cái hơi thở này mà tu. Mà các con tu trong cái thời gian có 30 phút thôi chứ không cho mấy con tu tới 1 giờ. Tại sao vậy? Tại vì cái kết quả của cái niệm hơi thở này nó chỉ tu như vậy là an trú được 30 phút là chúng ta làm được những công việc khác rồi. Nghĩa là làm tất cả những công việc khác được chứ không cần phải an trú nhiều. Còn giờ chúng ta ngồi được một ngồi 30 phút được, chúng ta tăng lên 1 giờ rồi tăng lên 2 giờ, 3 giờ vừa quá, mà lại còn lại xảy ra những cái điều kiện không hay cho chúng ta. Tức là rơi vào những trạng thái ức chế tâm và lọt vào những trạng thái tưởng rất nguy hiểm. Cho nên lưu ý chỉ 30 phút thôi chứ không được tăng lên trên 30 phút. Vì nếu mà có mưa lương có một cái hơi thở mà vào mà nó không niệm, nó không gì hết thì chúng ta sẽ lọt vào trong những trạng thái tưởng. Bởi vì ý thức, thường thường ý thức là nó phải có sự tư duy, có sự suy nghĩ. Mà khoảng thời gian từ 30 phút trở lên mà không suy nghĩ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không suy nghĩ thì nó sẽ lọt vào trạng thái tưởng, tức là tưởng hoạt động, không phải còn ý thức hoạt động nữa. Cho nên mấy con sẽ nhớ rằng khi mà tu sai mà để tưởng hoạt động thì nó sẽ trở thành chúng ta điên. Cho nên người ta bị rối loạn thần kinh ở trên chỗ đó. Cho nên hầu hết là mấy con tu sai bây giờ nó mới sanh ra những trạng thái tưởng này. Cho nên bây giờ mấy con nhiều khi mấy con không có tác ý suy nghĩ được, không có suy nghĩ được. Bây giờ tới cái đề mục thứ hai là hít vô dài hoặc hít vô ngắn, đó là cái sự điều hòa của hơi thở của mấy con. Bây giờ mới là điều hòa của hơi thở. Bây giờ mấy con muốn vận dụng